56 giới hóa tắm rửa. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở giường Ca Lăng Đà, vua Bình Sa cho phép các tỳ kheo vào trong ao của nhà vua tắm. Lục quần tỳ kheo sau đêm tướng mặt trời chưa xuất hiện vào ao tắm, đến sáng ngày vua và các thể nữ đến muốn tắm mà không tắm được. Đại thần chê hiềm Phật vì vậy mà chế kiết giới này. Sau đó nguyên nhân nóng bức nên Phật khai cho trường hợp đặc biệt. Ở đây thì trong một cái ao của nhà vua có cái hồ nước để tắm, thì đức nhà vua thì cũng nghĩ các thầy thì cũng là những người tu, cho nên mới cho vào tắm. Nhưng mà các ông này lựa là cái giờ mà gần sáng rồi thì nhà vua với cái thể nữ rồi người ta ra tắm, thì mấy ông tắm trước đi, mấy ông tắm trước quậy đục hết trơn cái trọi, sáng rồi nhà vua với mấy người cung nữ rồi để tắm thì ra nước đục ngào hết, làm gì người ta tắm được nữa. Mấy ông chơi tắm trước cái kiểu đó là quậy chơi nhà vua mà đó. Giỡn với ông Phật đã rồi bây giờ giỡn với nhà vua nữa đó. Thì các con thấy cái giới luật này là chế, nghĩa là biếm nhẽ, làm như là cống quỳnh nhé. Các con biết cống quỳnh không? Cái ông cống quỳnh đây thầy nói cũng cái kiểu đó, chế giới mà không có nghiêm nghị chút nào hết, lựa như là trò giễu chơi vậy đó mà chế. Nếu mà thầy nói bây giờ giới 57 giới ở đất trống đốt lửa, cấm ở đất trống mà đốt lửa, thì như vậy thì nghe nó không có gì hết. Mà cái câu chuyện mà để cho chúng ta biết cái giới này đã cấm do cái câu chuyện nào mà cấm ra, thì có những câu chuyện nó hữu lý mà có những câu chuyện vô lý. Do vì vậy mà muốn đọc ra đây để làm gì? Để cho các con suy ngẫm cái giới bổn có đúng là cái giới của Phật hay không. Cái mục đích của thầy là ở đây chứ không phải vợ dạy các con giới này để rồi bắt buộc các con phải 250 giới y chang như vậy, hay 348 giới là phải y như vậy, không có thay đổi. Không phải, đọc ra đây để biết cái đúng cái sai của cái người xưa người ta làm, để chúng ta chuẩn bị cho chúng ta một cái tư thế để xây dựng lại Phật giáo, chứ không phải là lầm lạc ở cái miệng của họ, ở cái hành động của họ làm mà để lại cho chúng ta theo đó mà chúng ta làm nữa. Bởi vì chính họ là không phải là những người giải thoát. Còn bây giờ mình đã tu được, làm chủ được sanh tử, làm chủ được nhân quả, chúng ta chẳng sợ ai nữa hết. Chúng ta đi đúng con đường của Đạo Phật, chúng ta xây dựng lại Đạo Phật. Chúng ta làm chủ được sống chết của mình thì chúng ta phải làm đúng lại cái gì của Đạo Phật. Còn bây giờ nếu mà thầy chưa làm được, thầy chưa làm chủ được mình thì chắc chắn là không dám làm. Họ làm sao bây giờ cũng phải theo đó mà thôi chứ không dám làm. Còn bây giờ mình thực hiện được, mình có pháp hành được, mình biết con đường lối của Đạo Phật như thế nào đúng sai, mình làm được. Bây giờ mình phải sửa lại. Phải chi mình làm không được thì mình không dám. Còn đằng này mình làm được là mình phải sửa. Sửa lại để cho người sau được hưởng cái phước báo của Đạo Phật, chứ không không khéo để mất hết, không còn nữa. Cho nên những cái mà thầy đọc ra đây để rồi chúng ta lần lượt mà chúng ta sửa lại hết. Không có để trong Phật giáo những cái loại mà nó vô lý như thế này được. Nó không đúng cái pháp của Phật. Nó không làm cho chúng ta ly dục ly ác pháp được, mà luôn luôn nó có những cái sự đùa giỡn ở trong cái chữ dục lạc của thế gian. Rõ ràng là cái tấm mà đùa giỡn cũng là cái dục lạc chứ cái gì các con. Nó, thì các con thấy tất cả mọi cái này đều là những cái dục lạc hết, không có cái gì mà không dục lạc hết. Vì sao Phật kiết giới này? Bây giờ Phật ở tại thành Khoáng Giả, lục quần tỳ kheo nói với nhau: ở trước thượng tọa ta không thể làm cho theo ý mình được, bèn ra ngoài phòng, nơi chỗ trống tập trung cỏ củi, bên gốc cây đại thọ nhen lửa để sưởi. Khi ấy trong bọng cây có một con rắn bị hơi nóng của lửa xông vào, từ trong bọng cây chạy ra. Các tỳ kheo quảng kinh, lấy những cây củi đang cháy quăng lung tung, bèn cháy giảng đường. Đức Phật nhân đó mà kiết giới: nếu tỳ kheo tự sử ấm nhóm lửa nơi đất trống, hoặc dạy người nhóm lửa, thì phạm tội ba vật đề. Bây giờ do cái duyên mà trái cái giảng đường á, Đức Phật mới chế cái giới cấm các vị tỳ kheo này. Các vị tỳ kheo này đốt lửa ở gần bên gốc cây, rồi con rắn nó bị nóng quá nó chạy ra. Do đó các vị này mới lấy củi đó mà quăng con rắn chứ không gì, mà về quăng nó vô trong cái giảng đường. Mà giảng đường á thì cất bằng tranh bằng lá cũng như mình vậy, quăng vô nó bắt đầu lửa cháy lên cháy tiêu cái giảng đường. Cho nên Phật mới chế ra cấm là không có cho đốt lửa gần những cái gốc cây, những chỗ này chỗ kia, mà phải đốt lửa ở ngoài trống á thì nó mới được. Nhưng mà thật sự ra ở đây thầy muốn nói như thế này nè, các con thấy trong cái vấn đề mà tu hành của Đạo Phật là phải sống độc cư, đâu có tập hợp mà trời có lạnh đi nữa, có đâu có tập hợp mà đốt mà nhúm lửa mà ngồi lại, mà thường thường mà hơi lửa thì ngồi lại mà đốt lửa thì nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ đủ thứ, sanh ra những cái tâm động lắm. Nó không phải vậy. Ở nơi cái chỗ nào của mình ở chỗ đó mình tìm cách, như lạnh thì mình đốt lửa, mình hơ tại chỗ mình, chứ đâu tập trung mà ở giảng đường vậy đốt lửa rồi quăng cháy giảng đường như vậy. ba bốn người mà súng mà thấy rắn sợ chạy quăng củi như vậy thì không cháy dẫn đường sao? Cho nên những cái giới này thầy thấy là họ nhìn giới mà cái tăng đoàn của Phật ngày xưa thiệt là rối loạn, chưa phải là cái đúng là cái tổ chức. Chẳng hạn là như bây giờ thầy tổ chức như thế này, thầy không phải Phật này, làm con người bình thường như các con này, mà bên tăng ra bên tăng, bên ni ra bên ni, có một thầy mà hay đi lang sang mà đi qua đằng trước tới tới lui là thầy đã không chịu rồi đó. Thầy nói thật sự, thầy đã nghe thiết, hồi sáng thầy đi là vì thầy đó đã đi tới đi lui ở trước rồi. Hơn nữa thầy thấy hầu như là nam mà có đi tới đi lui ở bên nữ là thầy đã không bằng lòng rồi. Nam ra nam mà nữ ra nữ, bởi vì đây là bất đắc dĩ cho một cái tu viện mà cả nam lẫn nữ, chứ thật sự thật ra tổ chức đâu có rành rẽ, đâu có chuyện đó được. Còn hơn nữa mà các con thấy vào đây rồi quý thầy phải sống độc cư hoàn toàn, không được thất này đối thất kia, mà tới thất này thất kia mà nói chuyện một hai lần là thầy đã không chấp nhận rồi, những người đó làm sao theo thầy được, thầy đuổi họ quách chứ thầy đâu có để. Đó thì sự thật như vậy thì các con thấy rằng đối với thầy mà còn nghiêm nghị như vậy, huống hồ là ông Phật, đâu phải là chuyện ông Phật dễ đâu. Bởi vì ông Phật ông biết cái đường đi của ông như thế nào rồi mà. Còn thầy cũng biết cái đường đi như thế nào rồi mà thầy thấy sai như vậy là thầy không chịu rồi. Đó là sống theo phàm phu tục tử, làm sao mà gọi là thánh nhân được. Mà mình đến đây để mình tập thành thánh nhân, mình làm sống y như thánh nhân, thế mà mình sống cái kiểu phàm phu vậy, thất này chạy qua thất kia nói chuyện, ở sau này mà còn chòi mòi đi tới đằng trước để làm gì, để nhìn người này, để nhìn ngó người kia, thế này thế nọ kia, làm sao mà gọi là tu hành được, những người đó làm sao mà tu. Thầy nói thật sự mấy con thấy trong cuộc đời khi một vị thầy mà người ta tổ chức cho người mà được trở thành những bậc thánh nhân là người ta đã thấy những người mà không phải thánh nhân người ta loại ra, chứ đâu phải người ta để, đâu phải người ta điên ra mà để người ta nuôi đó, để tốn cơm tốn cạo gạo, tốn công tốn sức người ta đâu. Được là người ta nuôi, mà không được là người ta đuổi mình đi, chứ người ta đâu có để, người ta đâu có gì tiền gì bạc, người ta đâu có gì ân gì quán ở trong đó, người ta sợ đâu, người ta vì làm sao mà người ta vì Phật pháp cho sống lại, để mọi người người ta hưởng được những cái phước báo của Phật pháp, để được cái tâm hồn giải thoát, được sống trong một cái tình thương thân thương ái với nhau, trong một cuộc sống chân thật với nhau để giải thoát, chứ đâu phải là vì những người đó. Nói cho nên ở đây thầy họ nhiều là nhiều, chứ nhìn lại thì bao nhiêu người được, họ sống hoàn toàn là họ sống theo cái tình huống của thế gian, chứ đâu phải là cái họ muốn họ thành thánh thành Phật, họ thành phàm phu thì họ muốn, chứ họ đâu có muốn thành Phật. Giới 58, giới giấu đồ vật của tỳ kheo. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa Phật ở cấp vừa ở vườn ông cấp cô độc, khi ấy có sư thỉnh cư sĩ thỉnh tăng thập thất quần tỳ kheo đem y bát tọa cụ để một nơi rồi đi kinh hành, nhờ đến bữa cơm lục quần tỳ kheo rình khi họ đi kinh hành quay lưng lại lấy y bát của họ giấu, đến giờ tìm không ra không được, lục quần tỳ kheo triêu ghẹo, nhân đó mà Phật kiết giới này. Đó thì các con thấy y như đồ y, tất cả tỳ kheo Phật y như đồ nít vậy, thấy người ta đem để đồ đó cái rình rình coi người ta đi kinh hành xa rồi bắt đầu ở đây mình giấu hết đồ, chừng đó tới giờ đi khất thực ba y bát người ta lấy hết mất đâu, đi lợi kiếm không được, bữa đó chỉ còn nước đó, y như nít chứ không phải gì đâu. Mấy thằng kia thấy tụi nó đi giỡn chơi, nó xuống dưới hồ, xuống dưới sông tắm, quần áo nó cổi bỏ lên trên này, nhà dưới sông tắm mà đi ra đó, tụi nó tắm mê đâu có biết mình. Ba bốn thằng này hốt quần áo với xách vở nó đem giấu bụi cây hết, cái chạy trốn, chừng mà tụi nó tắm xong lên trời quần áo mất hết rồi, thằng nào thằng nấy khóc bu lù bu la hết. Cái bắt đầu thấy nó khóc quá rồi, thấy nó bỏ đi về thấy tội, thôi mới chạy ra nó tao giấu đồ tụi bay, trời ơi nó chửi một hơi đã nước rồi, nó rồi trả đồ nó thôi, rồi thôi đi về. Đó là chơi theo kiểu con nít đó. Cho nên ở đây thật sự ra thầy thấy hầu hết là những cái này mà chế ra đều là cái kiểu dáng của con nít hết, chứ không phải là cái dáng của người lớn. Người lớn không bao giờ chơi gì hết. Cho y tự lấy lại mặt, không nói với chủ. Vì sao Phật chế giới này? Khi Phật còn ở tại vườn cấp cô độc, lục quần tỳ kheo chân thật tịnh thí y cho tỳ kheo rồi, sao không hỏi chủ mà lấy lại mặt? Nhân đó Phật mới kiết giới này. Tịnh thí có hai cách. Chân thật tịnh thí, thưa đại đức, một lòng nghĩ tôi có y này chưa tắc tịnh, nay vì tịnh xả cho đại đức. Hai, triển chuyển tịnh thí đối với vị kia, tác pháp xong dẫn cất để dùng tác pháp như trên. Nghĩa là mình cho người ta y á thì mình không có được lấy lại, mà mình cho rồi thì thôi, còn này cho rồi đòi lại á thì Phật cấm cái giới này á, khi mình cho thì không được đòi lại, mà mình không cho thì thôi, mà đã cho thì không được đòi lại, mà người đòi lại là bị phạm tội. Đó là giới thứ 59. Giới 60, giới mặc áo mới không phải phai màu. Vì sao Phật tiết giới này? Khi Phật ở tại giường cấp cô độc, lục quần tỳ kheo mặc y màu trắng, cư sĩ chê hiềm, nhân đó Phật tiết giới. Nếu đem y chưa nhuộm gửi nhà bạch y cũng phạm tội ác tác. Nghĩa là khi mình nhận y á, là phải nhận y hoại sắc, không được mà. Hồi thời Đức Phật á, là chỉ có cư sĩ mới mặc y trắng thôi, chứ còn tu sĩ không được mặc y trắng. Mà nếu mà tu sĩ mà mặc y trắng á, thì Đức Phật cấm không có được. Vì vậy mà khi mà tu sĩ mà mặc y trắng á, thì coi như là diện lắm đó, thì Đức Phật chê. Vậy thì do gì cái chỗ mà giới này á, là hầu như các vị này thật ra cái tâm họ còn thích đời. Nghĩa là bây giờ như thầy nè, thì phải ăn mặc như thế này nó mới là tu sĩ. Còn ông này ông mặc thứ này mà ông thích mặc đồ tây, ông muốn đổi cái nón cối lên, thì thấy như vậy thì như vậy là đâu có đúng cái nghĩa lý gì cái sự mà tu hành này theo Phật. Bởi vì phải xả tất cả những cái y áo mà thế tục hết, không còn mặc lại. Còn cái ông này, bởi vì cái người mà cư sĩ ở bên Ấn Độ, họ cũng dấn cái y vậy, nhưng mà nó màu trắng chứ không phải là cái màu này. Cho nên muốn khác hơn cái người cư sĩ á, Đức Phật mới chế cái màu này ra, cái hoại sắc để mặc cho nó khác. Chứ người Ấn Độ họ mặc cũng y vậy, cái chăn cũng giống như ông Phật, cái y áo ở trong cũng giống như ông Phật, rồi cái y hoài cũng giống y vậy, mai cũng giống y nhau vậy hết, chứ không khác nhau chút nào hết nè. Người cư sĩ với người tu sĩ cũng giống nhau, nhưng mà cái người cư sĩ thì màu trắng, còn cái người tu sĩ thì màu vàng, màu hoại sắc. Cho nên nó có khác có ở chỗ màu thôi, chứ còn cái y thì nó giống nhau. Vì vậy đó mà mấy ông này á, mấy ông mà lục quần tỳ kheo này á, ổng lại đóng cái màu trắng vô, ổng mặc ổng đi, ổng không có mặc cái màu này mà ổng đi, mà cái đầu thì cạo trọc, mà ổng mặc cái đồ trắng này vô, nó không giống cư sĩ mà cũng không giống ông tu sĩ. Cho nên đi ra nó cư sĩ mới chê ổng, mấy ông sao mà làm kỳ quá, tôi thấy vậy không có được. Ông Phật nhân đó mới chế cái giới này, cấm nó không được mà mặc cái màu trắng, phải mặc là phải y nhuộm mới được. Mà bây giờ chưa nhuộm mà gửi ở nhà bạch y, tức là cái người cư sĩ thì cũng phạm tội nữa. Bởi vì họ nghe mình có y trắng, hồi mình muốn mai nó thì màu nó phải cái màu cái vải thì mình phải đâu cái hoại sắc rồi cả mình mới mai, chứ còn để cái y trắng không được. Đó thì Phật cấm cái giới là không có cho mặc đồ đời mà phải mặc cái đồ tu, có nghĩa là như vậy đó. Thì cái giới đó thầy nói đúng, hầu như là có nhiều người cư sĩ của chúng ta cũng vậy, tu sĩ chúng ta cũng vậy, nó chưa có cái tu chân chánh mà cứ chạy theo những cái dục lạc. Do đó thì các con cũng thấy rằng tu rồi mà vẫn mặc đồ đời, vẫn đổi tóc giả lên, thì cái chuyện đó là cái chuyện phi pháp, rất là phi pháp giới luật của Phật. Giới 69, giới giết hại chúng sanh. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật còn ở tại giường cấp cô độc, Ca Lu Đà Di không ưa thấy chim chóc, dùng ná bắn gom thành đống, cư sĩ chê hiềm, nên Phật kiết giới này. Nếu tỳ kheo đoạn mạng chúng sanh phạm ba vật đề, khi ấy các tỳ kheo ngồi đứng tới lui làm chết nhiều côn trùng nhỏ, có người làm pháp sám hối, có vị cẩn thận sợ Phật dạy không biết không phạm. Ngài kiết giới lại thêm chữ cố ý. Thiệt ra thì ông Phật ông dạy chúng ta đi còn phải tu tứ vô lượng tâm, tránh không đạp công cỏ héo nữa, mà ở đây mà vô ý đạp chết chúng sanh hoặc là không có tội. Trừ ra mà lấy cung lấy ná mà bắn chim thì có tội, mà tội rất nhẹ, tội phạm ba vật đề. Thật sự ra mình dùng cái ná hoặc là cung tên hay hoặc súng mà mình bắn chim bắn chóc, mình giết nó như vậy là tội ba vật đề, tức là tội đuổi ra khỏi tu viện, chứ đừng nói chuyện mà tội mà xin mà sám hối được đâu. Đó thì các con thấy từ ở chỗ mà bốn cái giới tứ khí của nó đó là đứt đầu đó, mà thế mà đến đây các con thấy cái tội rất nhẹ không? Coi có phải mấy ông này là già hàm léo miệng không? Để mà ông đặt ra cái giới này, lấy cái giới này, ông không có tội nặng đâu. Nghĩa là ông có giết vậy đi nữa, ông cũng ba vật đề thôi, chứ còn không có phải là cái tội mà trục xuất ông đâu mà ông sợ. Đó. Thì các con thấy nó bốn cái giới sắc sanh nó cũng là một cái giới mà trục xuất, chứ đâu phải là giới thường đâu. Thế mà tới cái chỗ này mà ông này ông bắn chim ông gom thành đống đó mà ông còn không có tội gì bao nhiêu đó, thì đủ biết. Mà lại còn cái chế là cái giới nữa, như là ngồi đứng tới lui làm chết côn trùng nhỏ, có người làm pháp sám hối, có gì cẩn thận sợ Phật dạy không biết, không phạm, không có phạm tội gì hết. Mặc tình mà đi mà dặm cho nó chết hết, mình đâu có nhìn dưới chân mình biết. Đó. Chế cái giới như vậy thì các con nghĩ coi như thế nào có đúng không? Một vị tu sĩ mà như vậy thì còn cái chỗ nào mà gọi là từ bi hỷ xả không? Giới uống dùng nước có côn trùng. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở giường cấp cô độc, lục quần tỳ kheo lấy nước có tạp trùng uống dùng Phật nhân đó mà kiết giới này. Nếu tỳ kheo uống dùng nước có tạp trùng phạm ba vật đề, phạm tội nhẹ không à? Mà có một vị tỳ kheo uống nước mà đến mà gặp Phật ở trong giới sa di lực giải đó, các con có đọc không? Mà uống nước mà côn trùng mà sống để gặp Phật đó, Phật nói là thà là nhịn khát chết mà gặp Phật còn hơn là sống mà thấy Phật thì có ra gì? Đúng vậy. Thật sự ra cái pháp mà uống nước có côn trùng, có trùng ở trong đó mà cứ uống thì coi như là bị đuổi ra khỏi tu viện nữa là khác, khỏi tăng đoàn đó. Giới 63, giới cố xúc não người. Vì sao Phật chế giới này? Đức Phật ở tại giường cấp cô độc, thập thất quần hỏi lục quần tỳ kheo, nhập sơ thiền làm sao, cho đến nhập tứ thiền là sao, thế nào là nhập không, vô tướng vô nguyện, thế nào là đắc tứ quả. Lục quần nói, như các ông vừa nói là tự xưng được pháp thượng nhân, các ông đã phạm ba la di, chẳng phải là tỳ kheo. Thập thất quần tỳ kheo bèn thưa với bậc thượng tọa, chúng tôi hỏi như vậy là phạm tội gì? Thượng tọa nói không phạm. Tỳ kheo bạch Phật, Phật kiết giới. Tỳ kheo nghi ngờ cho người khác thì phạm ba vật đề. Khi ấy chúng tập hợp lại một chỗ cùng luận nghị pháp luật. Có một tỳ kheo rút lui, vị ấy nghĩ như vậy các tỳ kheo đã cùng mình gây nghi não. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy chẳng phải cố ý thì không phạm. Ở đây thầy thấy cái chỗ mà hỏi này như thập thất quần tỳ kheo hỏi lục quần tỳ kheo rằng nhập sơ thiền là sao, cho đến tứ thiền là sao, thế nào là nhập không, vô tướng vô nguyện định, thế nào là đắc tứ quả. Lục quần nói, như các ông vừa nói là tự xưng được pháp thượng nhân, các ông đã phạm ba la di rồi. Nghĩa là người ta không biết, người ta hỏi chứ phải chi mà người ta biết, người ta xưng, người ta là chứng quả đó sao mà phạm tội. Đó. Trong cái giới này nó chế là kỳ cục như vậy là sai. Người ta không hiểu, người ta mới hỏi mấy ông. Trái lại mấy ông này chẳng biết cái sơ thiền, nhị thiền như thế nào hết. Mới nói mấy ông hỏi như vậy đó, là mấy ông đã phạm tội ba vật đề rồi. Tức là mấy ông tự mình xưng là pháp thượng nhân rồi. Người ta không hỏi. Tức là mấy ông nói, bây giờ người ta hỏi, mình mới nói sơ thiền phải nhập như vậy, phải tu như vậy đó. Thì đó là sơ thiền. Chứ mấy ông có xưng là tôi nhập sơ thiền đâu. Các con hiểu điều đó không? Đó, như vậy là mình, người ta không hiểu như vậy. Thì người ta hỏi thì mình biết thì mình chỉ. Mà mình không biết thì mình nói cái này nên vào hỏi Phật. Phật sẽ chỉ cho các ông biết. Thì như vậy là đúng rồi. Còn tụi tôi thì chưa có nhập nó. Tụi tôi không biết đâu mà nói. Thì như vậy là cũng tốt rồi. Chứ đâu là tự xưng mình là nhập sơ thiền, nhị thiền đâu mà. Tự mình người ta không hỏi. Mình đến nói mà tôi nhập sơ thiền nè. Tôi nhập nhị thiền nè. Tôi nhập tứ thiền nè. Tôi có thần thông phép tắc. Đó là mình tự xưng mình thượng nhân. Thì đó là phạm cái tội kêu là vọng ngữ, đại vọng ngữ rồi. Tăng thượng mạng rồi. Thì như vậy là mới gọi là tự xưng là pháp thượng nhân. Như vậy mới là phạm tội ba la di. Còn ở đây đâu có gì đâu mà đặt cái này ra. Bởi vì đem cái câu chuyện này ra, thiệt ra thì cái mấy ông này là mấy ông không có hiểu cái gì hết nè. Giết tầm bậy tầm bạ. Phải không các con? Nghe thì các con biết rằng mấy cái ông giết giới này toàn là gọi là mấy ông tổ, chứ thiệt là tổ á, cho nên giết tầm bậy. Kêu là tổ á. 64, đây là chữ nghĩa rõ ràng, thầy không viết một chữ nào trong này, thầy đọc hết cho mấy con nghe đó. Họ viết, họ in đó chứ thầy không viết chỗ nào hết đó. Đó, như vậy thì các con thấy, bởi vì thầy nghĩ rằng nó có, thầy đọc lướt qua thầy thấy nó nhiều cái sai lắm, cho nên thầy chẳng thèm viết mất công nữa. Đem ra đọc cho mấy con nghe rồi phê phán mấy ông này mới đã miệng chứ mới được. 64, giới che giấu tội thô tỳ kheo khác. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở tại giường cấp cô độc, một tỳ kheo do quen biết nên che giấu thô tội của Bạc Năng Đà. Sau đó bất mãn nhau nên đến tỳ kheo khác nói, các thầy tỳ kheo bạch Phật, Phật kiết giới, nếu tỳ kheo che giấu thô tội của các tỳ kheo khác thì phạm tội ba vật đề. Trong cái giới này thì các con thấy nè, trước kia thì hai người thân nhau lắm, có phạm tội thì giấu nhau hết, không nói đâu.
bây giờ bữa nào có chữ lộn nhau mới đem ra nói của Út, Út cũng nẹt, thì như vậy là có tốt không? Đó, mấy người đó là phạm tội ba vật đề đó. Còn khi mà người ta phạm cái giới gì đó mình đem ra nói để cho từ đó người ta sửa thì nó tốt, sửa lại cho người bạn mình tốt. Này hầu thân thì giấu hết, không có thèm nói. Tới chừng mà hết thân rồi, bắt đầu có sự gì mà hiềm giận trong bụng rồi, bắt đầu nói ra hết, thì cái đó là cái không tốt. Cho nên cái giới này thì chế thầy thấy được, không có chế tốt được. Giới kém tuổi cho thọ đại giới. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở thành La Diệt, thập thất quần đồng tử trước vì quen với nhau, lớn nhất là 17 tuổi, nhỏ nhất là 12 tuổi, rồi rủ nhau đến chùa cầu xuất gia. Các thầy tỳ kheo độ cho xuất gia, trao đại giới cho họ. Rồi con nít mà làm sao trao đại giới, thầy cũng hiểu sao. 20 tuổi mới trao đại giới chứ, sao lại mà mới 17 tuổi với 12 tuổi mà trao đại giới? Chỉ sa di thôi chứ, sao lại cho kỳ vậy? Đây là cũng là cái nói sao mà lộn xộn quá. Các tỳ kheo độ cho xuất gia, trao đại giới cho họ. Họ không kham ăn một bữa, nửa đêm đói khóc la. Phật nói với tôn giả A Nan, không nên trao đại giới cho người chưa đủ tuổi 20, bởi họ không kham chịu lạnh, nóng, đói, khát và không nhẫn được những lời nói ác, không thể giữ giới, không kham ăn một bữa. Nếu chưa đủ tuổi 20 mà cho thọ đại giới, người ấy không đắc giới, tỳ kheo bị quở trách vì si mê mà còn phạm ba vật đề. Thật sự ra thì luôn luôn lúc nào thì Đức Phật cũng nói rằng phải 20 tuổi. Nhưng mà không có nghĩa là ăn một bữa mà la khóc như La Hầu La, như Sa Di Quân Đầu. Những người này mới 7-8 tuổi à, mà người ta vẫn sống, người ta ăn ngày một bữa, có đâu mà gọi là la khóc. Thì mấy chú nhỏ này dù có muốn tu thì chú cũng đã biết được cái hành trì của người xuất gia rồi, đâu lý nào mà vô đó rồi nửa đêm khóc. Mấy ông này nhiều cái mà đặt như thế này là vô lý lắm. Bởi vì ít ra mình đi tu thì mình phải hiểu cái sinh hoạt ở trong cái chùa nó như thế nào rồi. Chẳng hạn là như bây giờ mấy con chưa ăn bữa, mấy con dám đến đây không? Phải không? Do đó mấy con cũng phải chuẩn bị cho mình ăn bữa, rồi mấy con mới dám chứ. Chứ lý nào mà chưa có dám mà cũng xin vô đó rồi ở, rồi khóc la làm sao? Cái chuyện đó không có rồi. Đó là những cái giới mà đặt ra những cái câu chuyện nó không có hợp. 66 giới khiêu gợi, việc tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở tại giường cấp cô độc, lục quần đấu tranh như pháp diệt rồi. Sao phát khởi lên lại nói như thế này? Ngài không quan sát đúng, không thành quan sát, không khéo giải thích, không thành giải thích, không khéo chấm dứt, không thành chấm dứt, khiến cho tăng chưa có tránh sự lại sanh, chưa có tránh sự thì không chấm dứt được. Tỳ kheo biết bạch Phật, Phật quở trách rồi kiết giới này. Nghĩa là trong khi mà họp các tỳ kheo làm pháp yết ma để mà cho những cái vị mà người ta phát lồ sám hối hoặc là xử một cái tội nào đó ở trong chúng, thì trong khi đó xử xong rồi thì các ngài lại đem cái câu chuyện này ra để phân vui ra nói xử như vậy không đúng, là không này kia. Hồi đó sao không nói, cho nên bây giờ lại nói đổ thừa Phật là xét xử không thấu này kia nọ. Hồi đó sao không cãi để bây giờ lại cãi. Như vậy Phật Phật cấm cái giới này là sau khi mà xét rồi thì cứ y như pháp mà chấp nhận cái lỗi của mình, chứ không được mà tránh né nói đổ lỗi cho người này người khác. Cũng như thí dụ như bây giờ thầy có một cái người sai ở đây, thầy họp chúng đi, thầy nói cái lỗi người đó xong rồi, sau đó đó khi mà đuổi họ ra đi, cái bắt đầu họ đi lại chỗ khác, họ nói thầy như thế này thế khác đủ thứ, thầy không sáng suốt này kia, họ không có tội vậy. Trong khi đó ở đây có mặt mọi người ai cũng chấp nhận đó là cái tội thật sự rồi. Nhưng mà cái khi mà cái vị đó được đuổi họ đi rồi, bắt đầu họ ra ngoài họ nói như thế nào? Có không? Cái giới này rất có chứ không phải là không có đâu. Đúng là như vậy. Cho nên hầu hết là những cái người mà bị đuổi ra là họ phải tìm cách họ nói để họ che đậy cái lỗi của họ. Chúng ta cũng không nên theo thầy nghĩ Đức Phật còn chế cái giới này, cho thầy khỏi cái chế giới này đi. Tại sao? Tại vì mình đuổi người ta ra, người ta phải che đậy cái lỗi của người ta chứ gì. Người ta phải nói đỡ gạt chút để người ta sống với mọi người chứ. Không lẽ người ta đến cái chùa đó mà người ta xin mà người ta nói người ta xấu thì làm sao người ta ở được. Người ta phải nói người ta tốt, thì tức là người ta phải nói tại thầy đó xét không rõ, tôi đâu có phải cái tội đó, cho nên ông xét như vậy, ông là cái người không sáng suốt chút nào hết, và một số chúng ở trong đó cũng đều là bởi đích ông mà thôi. À, con hiểu không? Ông ta ông nói vậy để mà cho ông thầy ở chùa đó ông chấp nhận cho ông ở thôi. Thì cái chuyện đó mình cần gì phải chế thêm cái giới này làm gì nữa? Bởi vì ông đi ra khỏi mình rồi, mình chế chi cho mắc ơn công, phải không? Ông có sửa gì đâu nữa mà chế, phải không? Hiểu. Cho nên chế cái giới này làm gì, ăn thua gì mình phải chế. Cho nên những cái chuyện làm như vậy là vô cái lý lắm. Bởi vì khi còn ở trong cái khuôn khổ của mình thì mình khép cho người ta để người ta tu hành cho đạt được cái ly dục ly ác pháp. Còn ra khỏi hoài khuôn khổ thì người ta chê khen mặt người ta, ăn thua gì mình. Mình đúng là lúc nào mình cũng đúng, mà mình sai thì lúc nào mình cũng sai. Còn nếu mình cứ sợ hãi như vậy thì thử hỏi ông Phật, mà ông sợ hãi như vậy thì ông làm Phật làm gì? Bởi vì ông Phật đã nói ở trong kinh Sa Môn Quả, thì Đức Phật cũng đã nói một cái người mà khen đúng là mình chấp nhận, nhưng một cái người mà chê đúng thì mình cũng chấp nhận, mà một người khen sai thì mình không chấp nhận, mà một người mà chê mình sai thì mình cũng không chấp nhận, nhưng mình không tranh cãi. Nghĩa là không lý luận tranh cãi, rồi cái đó là sai, cái đó đúng, mình tranh cãi. Họ chê mặt họ, mình cứ giữ đúng của mình đi. Cho nên mình chẳng bận tâm với cái chuyện khen chê của thiên hạ. Cho nên khi mà họ ra rồi, họ muốn nói gì nói kệ họ. Mình trong sạch là trong sạch, mà mình không trong sạch, bây giờ mình có che đậy gì mình cũng không trong sạch đâu. Cho nên mình chẳng sợ ai hết. Đó là cái sự tu tập của mình. Vì vậy mà mình thấy được cái chỗ của mình chẳng có ngại gì khen chê ai hết. Cho nên mình đâu có ngại. Người ta sai mà mình thấy người ta ở tu không được thì mình đuổi người ta đi, thì người ta ra người ta có quyền, người ta nói mình gì cũng được hết. Mình đâu có cần cái chuyện tốt xấu đâu. Cho nên mình không ngại cái vấn đề đó. Còn mình ngại thì mình lại họ ở lại với mình đi, sợ họ nói thì mình lại mình cầu họ đi. Đó là mình phàm phu tục tử rồi, mình không phải là những cái người mà thánh rồi. Cho nên mình ngại sẽ khen, ngại chê, ngại sợ mất tiếng mất tai này kia, rồi rào rồi đón rồi này kia, thì cái đó là cái ngại của mình. Còn mình là một người chơn chánh hẳn ngoài, mình ở trong chánh pháp, mình không sợ ai khen chê hết, nói sao mặt họ. Tôi vẫn sống hàng ngày, ngày nào rồi đó cái sự sống của chúng tôi sẽ trả lời các ông, chứ các ông khỏi cần nói đi. Ai muốn nói gì đó nói. Cho nên mình là người tu chân chánh, mình không sợ. 67. Giới cùng bạn giặc đồng đi một đường. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại giường Cấp Cô Độc, lục quần tỳ kheo từ Xá Vệ đến Tỳ Xá Ly, cùng khách buôn làm bạn đi, bị trạm quan thuế bắt cùng với khách buôn áp giải về chỗ vua Ba Tư Nạc. Vua không nỡ giết Sa Môn, chỉ quở trách rồi thả ra. Phật vì vậy mà kiết giới. Này các thầy tỳ kheo, cùng với giặc làm bạn đồng đi, cho đến một thôn phạm ba vật đề. Nếu biết mà cùng đi chưa được 10 dặm thì phạm tội đột cắt la. Nếu giao hẹn mà không đi cũng phạm tội đột cắt la, bị nạn không phạm. Cái giới này Đức Phật cấm là mình không đi chung với bọn trộm cướp, hay hoặc là đi buôn lậu. Tại sao vậy? Tại vì mình ngồi lên xe đò đó, mấy cái người bán buôn lậu đó, họ dúi ở trong cái bị của mình một gói thuốc. Vì vậy mà công an nó xét ra cái ông thầy này đi bán thuốc lậu. Thì do đó thầy nói thật sự cái tội này thì cái mấy thằng công an thì nó nghĩ mình ông thầy, cho nên nó nói nặng nói nhẹ chút rồi thôi cho quý thầy đi. Nhưng mà mình quên rằng mình dị tình cái cô mà bán thuốc mua đi thuốc lậu này là cô hay tìm mấy ông thầy lắm. Là vì nói rằng mấy cái người mà công an mà xét xe đồ đó về buôn lậu đó, chắc không có xét mấy ông thầy. Cho nên mình là một cái người tu sĩ hẳn hoi, khi lên xe mà mấy cô này mà đưa mình thuốc này kia nhờ thầy cất giùm, nó không được. Tôi là cái người đầu trọc mà tôi cất cái kiểu này thì không có được. Cái đầu tôi nó nắm dễ, nó không có nắm được, nhưng mà nó nắm cái áo tôi dễ lắm. Cho nên mấy cô có thương người tu thì mấy cô nhờ cái người khác, chứ còn đừng có đưa tôi. Cho nên trước kia mà thầy hay đi về thường chiếu mà thăm ở ngoài chân không rồi đó, thầy hay đi xe đò lắm. Cho nên thầy biết cái tình trạng này lắm. Do vì vậy mà mấy cô bán thuốc lậu này mua mà thuốc thì cổ cứ 5-7 gói cổ làm một cái giày cổ nhét ở trong cái bị, nhờ thầy cất giùm cho con đi. Do đó con là Phật tử đó, con ở chùa này chùa kia nói nghe coi ngọt lắm, nó không được đâu. Thầy làm người tu mà công an nó xét cái túi của thầy, nó thấy có gói thuốc này, nó nói thầy còn đi buôn lậu thì chắc chết thầy rồi. Thôi con làm ơn cất giùm thầy đi. Đó là những cái mình thành thật mình nói với người ta. Để không khéo thầy bây giờ, thầy thì cái tật thầy nhát gan lắm. Thầy thấy có cái gì giả trong cái túi của thầy thấy công an thầy xanh mặt, thầy rung, nó biết liền, nó lợi nó bắt rồi nó mất gói thuốc của con đi. Mình cứ nói vậy đi, cái nó sợ, nó nói ông thầy này nhát gan, cái nó lấy lại, nó không dám. Chứ mình làm bộ dạng đó, bao nhiêu cô cứ đưa đây tôi giấu cho dùm cho. Thì trời nó mừng lắm, nó lấy hết mấy người kia nó dồn lại cho mình. Lúc bây giờ đó, thật sự ra công an nó không có xét đâu, thầy biết, nó không có xét mấy ông thầy đâu. Nhưng mà mình làm như vậy là mình có cái sai của trong cái giới luật của mình, không có tốt. Cho nên ở đây cái giới này là nhằm cái mục đích là đừng có nói giáo cho cái người mà làm chuyện thật, chuyện không đúng. Làm cái gì cho đúng pháp luật, làm cái không đúng pháp luật thì không nên làm. À, cho nên hầu như có nhiều thầy đi buôn lậu nữa chứ không phải không. À, thầy ở trên cái đường Gò Dầu này mà mấy ông thầy ở Gò Dầu mà mấy ông đi buôn lậu mà các con biết. Mấy ông làm chiếc xe Honda, mấy ông nhét ở trong quá trời, trong đó mấy ông cởi đi. Ta nói mấy ông thầy mà ta đâu có bắt. Chừng mà thấy ổng đi hoài là ta nghi. Nghi chừng ta đón cái gặp liền, đâu có làm sao mà thật được. Bởi vì công an nó để ý lắm. Đi một lần hai lần thì nó thấy ông thầy đi một lần hai lần là gì có chuyện thôi. Nhưng mà ngày nào ổng có lời ổng ăn được rồi, bắt đầu ngày nào ổng cũng đi hết, làm sao người ta không nghi. Cái chuyện buôn lậu mà ngày nào cũng đi mình kiếm lời được 1 triệu 2 triệu thì nó ham quá rồi, cái ngày nào cũng xách xe đi, đi riết rồi công an nó biết mặt thì nó phải xét nó bắt thôi. Cho nên từng đó nó mới đổ bể ra, mới thầy chùa mới mang cái tiếng đó rất là tệ. Cho nên ở đây chúng ta là người tu sĩ, chúng ta phải bỏ hết cái này để mà ly dục ly ác pháp. Cho nên ở đây cái giới này cấm là chúng ta đi cùng đường mà vẫn bị người ta kết tội mình là đồng lõa với bọn cướp. Mà sự thật ra nếu mà một vị tu sĩ như chúng ta làm sao đi với bọn cướp được, kiểu mà chúng ta móc nối với nó mà đi nhau đó thì thời mai nó mới có vậy. Cho nên mới đành chịu chung cái số phận. Do đó mà Đức Phật chế cái giới này ra là cũng có cái điều kiện gì với cái bọn này. Tại vì cái bọn này á nó lợi dụng của mấy ông thầy này. Như thế nào? Theo thầy biết là nhà vua thì rất kính trọng quý ông thầy. Cho nên do vì vậy đó, nó có thể cướp bóc của người ta do nó làm những cái tội. Vì vậy mà nó nương vào cái bóng của mấy ông thầy này để nó đi qua được cái cửa ải, cửa thành gì đây. Để nó qua cái chỗ này. Nhưng mà không ngờ lính nó canh gác quá ngặt, nó lụm luôn mấy ông thầy này luôn, nó dẫn vô nhà vua. Chừng xét ra đúng là mấy thằng này ăn cướp giết người này nè. Do đó là mấy ông thầy coi như là bị đồng lõa với mấy cái ăn cướp này, nó mới kết tội như vậy. Nhưng mà nhà vua vì thương những người tu hành cho nên mới thả mấy ông này ra. Nhưng mà Đức Phật cũng phải là do cái chỗ này mà chế cái giới để mà tránh không có được đi với những cái người mà phạm pháp như vậy. Thì thầy mới đem cái câu chuyện ra, những cái người mà buôn lậu như vậy là những người phạm pháp luật, nhà nước cấm buôn lậu. Vì buôn lậu nó làm cho kinh tế của đất nước chúng ta bị lũng đoạn đi, nó làm cho dân chúng ta bị nghèo đói đi. Nó có lợi ích cho ngoại quốc chứ nó không phải là lợi ích cho toàn dân chúng ta. Nó chỉ lợi ích cho một cái số người thất nghiệp mà đi buôn lậu thôi. Họ chỉ kiếm ăn ở trong cái chỗ của họ chứ không nghĩ bao nhiêu người ở trong nước của chúng ta đang thất nghiệp. Cho nên họ không thấy được cái lợi lớn của đất nước, mà họ thấy cái lợi nhỏ của họ mà họ hại biết bao nhiêu người. Thay vì họ đừng có làm cái nghề đó, họ đi trồng lúa, họ trồng khoai, trồng bắp, họ sống. Mà bao nhiêu người mà người ta đứng ở trong nhà máy, cả trăm cả ngàn người, người ta sẽ sống được ở trong cái nhà máy sản xuất về thuốc. Còn bây giờ họ bán thuốc như vậy là cái nhà máy mà sản xuất thuốc đó nó chỉ đóng cửa mà thôi. Bao nhiêu người người ta chết đói, còn họ chỉ có mình họ mà thôi. Nó thì chúng ta phải hiểu được cái gì mà lợi ích cho nhiều người mà cái gì không lợi ích cho nhiều người. Và một ông thầy mà ngồi trên xe mà chấp nhận để mà nhận đồ buôn lậu như vậy mà ngồi an nhiên được, mà qua mặt cảnh sát được, thầy thấy sâu lương tâm mấy ông đó mà sao không cắn rứt được, không hiểu được một cái gì của lợi ích cho đất nước của mình hết, làm những cái chuyện đó quá là tệ. Đó, vì vậy mà Phật chế cái này thầy thấy ra là rất đúng. 68 giới không bỏ ác kiến. Vì sao Phật chế giới này? Phật cũng ở tại giường cấp cô độc. Tỳ kheo Lê Tra sanh ác kiến tự nói: tôi biết Thế Tôn nói pháp diệt phạm dâm dục không phải chướng đạo pháp. Các thầy tỳ kheo can không bỏ. Bạch Phật, Phật quở trách rồi cho phép chúng tăng. Vì tỳ kheo Aletra bạch tứ yết ma tác pháp ha gián cho bỏ việc ấy, rồi ngài kiết giới này. Nghĩa là cái câu chuyện này thầy có đọc ở trong kinh thì nó có khác, nó không phải giống như vậy đâu. Mấy ông này viết ra như thế này thì nó rất là sai. Là vì cái ông tỳ kheo này đó, ổng nói Phật dạy là các cái pháp mà do cái tâm ham muốn của mình nó đem đến cái khổ, nó đem đến cái khổ cho người, cho con người. Ông nói toàn là những cái pháp Phật nói nó không có đúng, là tất cả những cái dục nó không có đem đến cái khổ mà nó đem đến cái lạc. Chứ không phải ông này mà nói về cái dâm dục, mà ở đây nó đem ra cái dâm dục nói. Thì các con thấy ở trong kinh Mai là có cái bài kinh nó đọc rõ ràng mà thế mà mấy ông dám đặt như thế này đây. Thì thầy nghĩ rằng mấy ông có đủ cách thức mà để mà sửa lại những cái bài kinh mà chân chánh của Phật như vậy. Cho nên trong cái bài đó, hôm nào thầy sẽ đọc lại cái bài đó thì các con thấy hết toàn bộ cái câu chuyện để mà Đức Phật chỉnh lại cho cái vị tỳ kheo đó, để mà hiểu biết cái sai, cái vô minh của ông ta. Đức Phật nói các dục là đem đến cho cái sự khổ của chúng ta, trong đó đâu phải là có cái dâm dục không, là ham muốn cái này cái nọ cái toàn bộ hết mà ông này ở đây lại nói là dâm dục không à. À nè, ở đây rõ ràng là chữ chứ. Tôi biết Thế Tôn nói pháp diệt phạm dâm dục chẳng phải là chướng đạo. Nói vậy nghĩa là dâm dục không có chướng đạo, cũng như có một ông thầy nói là có vợ mà không được phép có vợ vậy thôi. Thì ông ta là muốn phá cái giới như vậy, thì ông ta muốn nói vậy, thì ở đây thì ông này cũng muốn phá như vậy, chứ không phải cái lý ở trong cái bài kinh đó. Thì cái ông này muốn nói rằng Đức Phật nói tất cả các cái pháp mà do cái tâm ham muốn của chúng ta nó mới sanh ra chúng ta đau khổ, vậy thì chúng ta phải dứt trừ các cái pháp đó thì chúng ta mới hết đau khổ. Do đó thì nó mới có cái lý chỗ đó mà Đức Phật mới dạy cho ông ta đó. Thì vậy Phật mới chế cái giới này, đó là gọi là cái ác kiến. Thì ở trong này nó cũng là cái ác kiến, cho nên chế cái giới này để chúng ta đừng có chấp vào cái ác kiến. Người nào mà bị cái ác kiến, cũng như bây giờ có người nói như thế này, trong tôi thì có Phật tánh, cho nên dâm dục cũng có Phật tánh, cho nên mặc tình dâm dục mà có Phật tánh thì đâu có làm sao mất Phật tánh tôi được. Do đó là cái ác kiến, cái ác kiến. Những cái đó là những cái ác kiến. Cho nên vì vậy mà chế cái giới này phải bỏ cái ác kiến, không được có chấp nhận cái ác kiến. Giới thứ 69, giới làm bè đảng với người ác kiến không bỏ. Vì sao Phật chế giới này? Cũng khi Phật ở giường cấp cô độc, bây giờ có tăng hai dáng ác kiến của Aletra kiên trì không bỏ. Phật khiến tăng nêu lên tội không bỏ ác kiến, bạch Tứ Yết Ma trao tội. Lúc bây giờ lục quần tỳ kheo lại cung cấp các nhu yếu cộng đồng pháp sư ngủ nghỉ nói năng các tỳ kheo bạch Phật. Phật nhân giới này mà kiết, nghĩa là họ không có chịu bỏ ác kiến mà còn kết ra một cái bầy mà nhận đó là ác kiến. Cũng như bây giờ người ta nói tôi có Phật tánh ở trong này nè, bây giờ uống rượu cũng không tội nè, sát sanh cũng không tội nè, giết chúng sanh cũng không tội nè, dâm dục cũng không tội nè, vì Phật không có bao giờ, Phật thì thanh tịnh, cho nên mặc tình chúng ta cứ làm ăn nhậu gì đủ thứ hết cũng không có tội hết. Do vì vậy đó mà phóng sanh thì rơi xuống địa ngục, mà sát sanh thì được lên thiên đàng. Họ lý luận như vậy, đó là những cái ác kiến. Các con hiểu được không? Cho nên ở đây các con có nghe những cái câu mà người ta nói không? Phóng sanh mà đã địa ngục, còn sát sanh thì được lên thiên đàng, phải không? Do những cái ác kiến đó đó, mà do đó mà Phật mới chế cái giới này ra, mà họ là thành một cái bè đảng, ai cũng nói câu đó hết, người nào cũng chấp nhận câu đó hết. Có một số người đông như vậy mà nhầm một cái ác kiến đó, ai cũng chấp cho cái ác kiến nó như vậy đó, thì Đức Phật mới chế ra nếu một bè đảng mà nhầm một cái ác kiến như vậy đều là phạm vào cái giới đọa địa ngục là giới 69 này. 70, giới nuôi sống sa di bị đuổi. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại giường cấp cô độc, Bạc Nang Đà có hai đệ tử sa di sanh ác kiến như trên. Phật khiến tăng để sa di ấy trước chúng tăng nơi mắt thấy tai nghe, vì đó mà tác pháp hai dáng bạch Tứ Yết Ma mà sa di cố không bỏ, bèn khiến tăng để sa di đứng chỗ như trước tác pháp Yết Ma diệt tận. Khi ấy lục quần biết tăng diệt tận mà dụ đem về nuôi cùng ngủ các tỳ kheo bạch Phật. Phật nhân đó mà kiết giới này, nghĩa là có một cái vị sa di bị đuổi, thì trong lúc đó là đem cái giới mà của vị sa di này bị tội đuổi đi, thì trong khi chú sa di này bị đuổi thì bên lục quần tỳ kheo này mới đem cái chú này về nuôi ở trong cái thất của mình. Do đó nhân cái sự mà nuôi như vậy, cái người bị đuổi rồi mà nuôi như vậy đó, thì Đức Phật không có chấp nhận. Như bây giờ ví dụ như các con nè có một cái chùa riêng nè, rồi như bây giờ như như Hải Tâm nè, con có con nè từ huyện nè, rồi mỗi đứa đều có một cái chùa nè, rồi trong khi đó đó ở Hải Tâm con có một cái chú phạm tội con đuổi đi, do đó từ huyện mới thấy thương cái chú này thôi để đem về nuôi, thì Phật mới chế cái giới này ra không có được nuôi mà cái chú mà phạm tội như vậy. Cho nên cái chùa này đuổi thì chùa kia cũng phải đuổi, còn đầu này cái chùa này đuổi thì cái chùa kia nhận lãnh. Thầy thấy quá rõ, không có cái chỗ nào mà còn sai. Cái đó là một cái làm cho cái tăng đoàn nó càng xoa đỏ đó. Hãy cái chùa này mà công nhận đuổi cái chú đó rồi thì cái chú đó mà có đến cái chùa khác là phải bị đuổi luôn, chứ không có bao giờ chấp nhận. Thì cái đó là mới là xây dựng cái Phật giáo đó. Còn cái đứa này ở cái chùa này, đứa kia ở chùa kia, mà cái đệ tử của chú này phạm cái tội đó, cái đứa này đuổi đi thì cái đứa kia đón nhận vô. Thà là mình không có chúng chứ mình đừng có nhận ba cái chú mà phá giới đó. Đó là một cái điều kiện để xây dựng Phật pháp. Ở đây sẵn cái giới này, thầy nói sau này các con mà có điều kiện mà các con lãnh chúng đó, các con sẽ hoàn toàn là phải nghiêm chỉnh cái đó. Hễ ở đây đuổi thì ở đứa kia đến sinh không bao giờ được. Cho nó ra đời, nó ở ngoài đời đi, cho nó biết mùi vị của đời, để rồi nó ở trong đạo mà nó phá hoại đạo thì không được. Cho nên những cái này đừng có thấy nó nhỏ nhẹ, nó khóc lóc mà thương, nó không có thương. Chúng ta thương là phải thương đúng, chứ đừng có để cái tâm tình cảm chúng ta nhỏ mọn mà chúng ta thương như vậy không được. Đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ, nếu mà nó giảng được thì cái vị thầy ngay từ đó đã uống nắng nó được rồi. Nó đã đến nó học với người này thì người này người ta phải ráng người ta uống nắng nó để cho nó tu hành, nó đến giải thoát chứ. Mà nó đã không biết được, nó không nghe được thì thôi thì đuổi nó, thì đứa kia làm sao mà uống nắng được. Mai mốt đi ra rồi nó cũng nói này nói kia nữa. Cho nên tốt hơn là đừng nhận. Giới nghịch lời can gián lại nạp dấn tỳ kheo. Vì sao Phật kiết giới này, khi Phật ở tại nước Câu Diệm Di, trong vườn Cù Sư La Xiển Đà tỳ kheo phạm học xứ, này Phật nhân đó mà kiết giới. Tôi nay không học điều giới này, tức là lời nói kháng cự lại sự can gián, nói rõ phạm ba vật đề, nói không rõ là phạm ác tác. Nghĩa là khi mà mình bị phạm một cái giới đó, mình tìm cái cách mình lý luận, nói tôi chưa có học giới này cho nên tôi phạm, tôi chưa có lỗi. Mấy vị không có phạm, tôi chưa có học cho nên tôi coi như là tôi chưa có phạm. Thì như vậy là lấy cái lý do mình không học để rồi mình chối cái tội của mình. Chứ khi mà người ta truyền cái giới rồi là lần lượt mình phải học, nhưng dù học chưa tới thì mình người ta nhắc cho mình biết và mình xin sám hối cái đó để rồi lần lượt mình sửa, chứ chưa phải là người ta đuổi mình thế mà nói tôi chưa học, tôi chưa có tội. Thì cái điều đó là cái điều tranh cãi, cái điều đó là cái kêu là không có chịu nghe lời dạy. Thì ngay đó là chúng ta đã biết cái người học trò này không có thể để ở trong cái tu viện này được. Họ có nhiều cái lý lẽ để họ phá cái tội lỗi của họ. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy cái sự sám hối là cái người đó phải thấy bây giờ mình chưa học, nhưng mà vì mình lỗi cái giới này rồi. Vậy thì nhân cái chỗ này các thầy mà chỉ dạy cho mình thì mình xin nhận cái lỗi đó để từ đây về sau mình không phạm. Thì cái đứa đó nó dễ dạy, dễ bảo là sau này nó trở thành cái người tốt được. Còn nếu mà nó cứ cãi lý mình như vậy thì thôi, chắc chắn là cho cái đứa bé này nó về cha mẹ đi ha, hoặc là vị thầy đó đi chỗ khác đi, chứ đừng có ở đây mà làm động mình. Giới 72, giới khinh mắng người thuyết giới. Vì sao Phật kiết giới này, khi Đức Phật ở tại vườn cấp cô độc, chúng tỳ kheo tập hợp một chỗ, tụng chánh pháp tỳ ni. Tụng chánh pháp tỳ ni tức là tụng giới đó. Lục quần tỳ kheo sợ chúng tụng lực không lợi, tụng rồi họ sẽ cử tội của mình, bèn nói với các tỳ kheo rằng: trưởng lão tụng các giới dụng vặt này làm gì? Nếu muốn tụng thì chỉ nên tụng 4 việc và 13 việc, ngoài ra không nên tụng hết, vì tụng khiến cho người ta hoài nghi, ưu não. Các tỳ kheo biết họ muốn tiêu diệt chánh pháp nên liền bạch với Phật. Phật quở trách nhân đó mà kiết giới này. Nghĩa là lục quần tỳ kheo thì khi nghe tụng giới bảo tụng chừng 4 giới, giới đầu và 13 giới tăng tàng thôi. Với 13 giới tăng tàng thôi, còn bao nhiêu đừng có tụng. Sợ bị gì, các vị này đều là phạm những cái giới sau này nhiều quá rồi, cho nên tụng ra thì sợ người ta sẽ chỉ cái tội cho mình. Cho nên bảo các vị trưởng lão thôi đừng tụng, tụng ít ít thôi. Nhân cái dịp mà không có ngăn cản, không cho các vị tỳ kheo tụng đó, thì Đức Phật mới chế cái giới này để cho các vị tỳ kheo phải thường xuyên tụng cái giới bổn. Người nào mà không tụng thì đương nhiên là bị phạm giới. Giới đối rằng mới biết pháp. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật vẫn ở tại vườn cấp cô độc, trong lục quần có một tỳ kheo tự biết mình phạm tội, nên khi thuyết giới sợ thanh tịnh, tỳ kheo cử tội, bèn đến trước thanh tịnh tỳ kheo nói: tôi nay mới biết pháp này, ghép từ giới kinh, nửa tháng tụng một lần. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật nhân đó mà kiết giới. Nghĩa là cái vị tỳ kheo đó cũng tìm cách chối từ là không có tội, vì mình chưa có biết cái giới này, là từ ở trong giới kinh mới ghép ra, chứ chưa có phải là cái giới bổn này có cái giới này. Nghĩa là cái vị tỳ kheo đó phạm cái tội, nó nhằm vào cái giới đó ở trong cái bổn này, mà nhưng mà cái giới này do các vị mới chép ra, chứ chưa phải là trong cái bổn kinh này có. Cái lối mà thêm thắt giới đó thì các thầy tỳ kheo trong cái thời đó mà lúc bây giờ mà chế ra cái giới mới á, thì trái lại ở trong cái kinh giới nó chưa có, cho nên mới cái vị tỳ kheo này phạm vào cái lỗi đó. Thì bây giờ nói các vị mới có chép cái giới này ra đây, chứ còn cái giới này trước kia cái bộ kinh giới này nó chưa có, tại vì quý vị lấy ở trong giới kinh mà chép ra. Ở đây rõ ràng là nói cho chúng ta biết là các vị tỳ kheo thời xưa hay làm cái chuyện này như vậy, cho nên cái bài này nó mới lộ tẩy các vị ra, để cho chúng ta thấy được cái chỗ mà do cái chỗ mà chối giới ra, mà không ngờ là đó là cái hành động làm của quý vị, rồi quý vị viết ra như vậy để chúng ta thấy rằng cái giới này mới lấy kinh mà rút ra mà thôi. 74. Giới chống trái yết ma. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở tại Kỳ Xá Quật, đạo Bà La Ma tử được chúng sai làm điển tăng, phân phối quả cụ và ẩm thực cho tăng, vì lo việc cho tăng, cho tháp, nên khi đàn diệt thiết trai hội bố thí, không rảnh đến dự, do vậy y phục hư rách, thời gian khác có thí chủ cúng cho tăng một cái y quý giá. Tăng Bạch Nhị Yết Ma trao y ấy cho Ma La Tử, Lục Quần cũng có mặt ở đây. Sau khi đã trao y rồi, Lục Quần tỳ kheo dư luận nói rằng tăng đã tùy chỗ thân hậu mà đem y cho y của chúng tăng cho họ. Các thầy tỳ kheo bạch Phật, Phật vỡ trách Lục Quần tỳ kheo, rồi nhân đó mà kiết giới này. Nghĩa là cái giới mà chống trái yết ma, khi mà người ta làm yết ma trao tăng cho người khác rồi, thì Lục Quần tỳ kheo muốn cái y đó, rồi kiếm cớ mà nói cái người mà trao y đó vì thân tình chỗ này chỗ khác mà không có cho họ, do đó tìm cách chống trái lại cái pháp yết ma của chư tăng vừa rồi, thì chế cái giới này, người nào mà phạm cái tội đó thì tội đọa. Giới không gỡ dục. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại giường cấp cô độc, chúng tỳ kheo tập họp tại chỗ bàn luận pháp tỳ ni. Lục Quần tỳ kheo vì họ tác yết ma liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tăng bảo ở lại họ không ở. Bạch Phật, Phật kiết giới, nếu tỳ kheo nào chúng tăng đoán sự chưa xong đứng dậy bỏ đi, phạm ba việc đề. Bây giờ có tỳ kheo bận lo việc tăng, việc tháp hay chăm sóc tỳ kheo bệnh, điều sanh nghi, phạm tội. Phật dạy cho phép giữ dục, gỡ dục, nên ngài kiết lại giới này. Đó là có những cái trường hợp phải kiết lại, nhưng mà cái giới này thì thấy cũng cũng tốt, chứ không phải, bởi vì theo pháp yết ma thì làm cái giới này rất tốt, không có gì mà sai trái. Giới gỡ dục sau ăn năn. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật còn ở tại giường cấp cô độc, có người trong Lục Quần sư phạm, Lục Quần tỳ kheo sư phạm sợ chúng tăng cử tội riêng, sáu người lúc nào cũng đi với nhau, không rời nhau, khiến cho các tỳ kheo không thể tác yết ma được. Sau đó các tỳ kheo thấy Lục Quần mai y, liền sai người kêu đến. Lục Quần trả lời, chúng tôi bận mai y không đến, không thể đến được. Tăng nói, nếu không thể đến thì một hai vị có thể mang dục đến. Họ liền sai một tỳ kheo nhận dục đến. Lúc bây giờ chúng tỳ kheo liền cùng một vị tỳ kheo này tác pháp yết ma. Tỳ kheo ấy trở về nói với Lục Quần. Lục Quần tỳ kheo bèn hối hận nói, tác pháp yết ma đó chẳng phải là yết ma, yết ma không thành, tôi gửi dục việc kia chứ không phải gửi dục việc này. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật nhân đó mà kiết giới, đó là cũng là cái giới mà phá cái các pháp yết ma, không có chấp nhận các vị này, các vị Lục Quần này khéo léo mà để phá cái các ác pháp yết ma ở trong giới luật của Phật. Giới nghe trộm, tranh cãi, truyền nói người khác. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật vẫn còn ở tại giường cấp cô độc, Lục Quần tỳ kheo, các tỳ kheo đấu tranh với nhau, rồi đem đến người kia nói, khiến cho tăng chưa có sự tranh, đã có tranh sự thì không chấm dứt được. Tỳ kheo bạch Phật, nhân đó mà Phật kiết giới này. Giới nghe trộm, nghĩa là mình lén mình nghe các giới, rồi bắt đầu mình ra mình nói cho người khác biết về cái tội như vậy, để rồi nó có sự tranh cãi nhau ở trong chúng tăng, không có hòa hợp nhau. Do đó mà Phật kiết giới này, để cho hòa giải, để không có đem cái chuyện trộm nghe rồi ra học người này người kia, để làm cho động chúng, để làm cho bất an ở trong cái tăng đoàn. Cấm những người mà nghe trộm nói này nói kia. Giới 78, giới trận đánh tỳ kheo. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do khi Phật cùng còn ở tại giường cấp cô độc, lục quân phạm điều này, nhân đó mà Phật kiết giới này đánh bằng đá, tức là lấy đá ném đó, cây tai điều mắt tội đọa bằng phất trần, phạm tội đột cắt la, nghĩa là đánh bằng tai, bằng gậy, bằng gọc đó, thì bị tội đọa, còn bằng phất trần tức là cái chổi nhẹ nhẹ đó thì đột cắt la. Nghĩa là nói chung là tất cả những tu sĩ đó không được đánh lộn với nhau, mà hãy đánh lộn với nhau thì coi như là bắt mắc tội đọa, tội đột cắt la. Giận giới giận tác tai tỳ kheo. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do lúc Phật ở tại giường cấp độ cô độc, lục quần tỳ kheo dùng tai dọa thập thất quần tỳ kheo, nhân đó Phật kiết giới này. Giới này tội nhẹ nặng đồng như giới trước. Nếu người nào mà muốn đánh đưa tay ngăn lại, hai đụng nhầm thì không tội. Nghĩa là cái giới mà dùng tay đánh hay dọa người khác thì đều là bị tội đọa hết. 80 giới không căn cứ quỷ bán, phạm tội hữu dư. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do đồng trên lục quần du khống thấp thật quần, nhân đó Phật kiết giới này không căn cứ du khống nói rõ, phạm tội đọa nói không rõ, mắc tội ác tác. Nếu căn cứ nói đúng sự thật, muốn khiến cho họ hối cải thì không phạm. Giới này cái giới này đặt ra để cho người ta không có du khống nhau, nó không có phạm tội. Còn người nào mà du khống thì mới phạm tội đọa. 81 giới quá bước vào cửa cung vua. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, bà Mạc Lợi Phu Nhân nghe Phật thuyết pháp ngang nơi tòa ngồi đặng con mắt nghe, con mắt pháp sạch, trở về trong cung khuyên vua tin ưa. Vua tin ưa rồi bèn cho phép các tỳ kheo vào trong cung tự do Ca Lu Đà Di khất thực rồi vào trong cung. Lúc nhà vua cùng phu nhân ban ngày đang nằm ngủ, từ xa phu nhân thấy Ca Lu đến liền đứng dậy mặc y, vì y dương cái ghế nên rớt xuống đất lộ hình xấu hổ, nên bà ngồi xổm liền. Ca Lu về chùa nói với các tỳ kheo khác, tỳ kheo bạch Phật, nhân đó Đức Phật kiết giới. Cho nên nhà vua rộng rãi cho các vị tỳ kheo vào trong cung vua chơi. Thế mà cái ông này ông muốn đi hồi nào cũng đi, trưa ông cũng đi, chiều ông cũng đi, tối ông cũng đi. Cho nên tất cả những cái này nó làm sai cái luật của cái người tu. Người tu sĩ có thì giờ đâu mà đi chơi như vậy. Cho nên ở đây thiệt ra là những cái nó quá đáng. Cho nên chế cái giới, những cái giới này nó cũng rất là quá đáng. Không có lý mà tu sĩ mà đi như vậy được hết. Thế mà cũng phải có những sự kiện để chế cái giới này ra. Thì thầy thấy nó bộ hết chỗ rồi, sao mà không có giới nào nữa mà đặt kỳ cục nữa.
Bây giờ thầy xin giảng tiếp về cái phần này. Thành tựu biệt giải thoát lực nghi giới. Nghĩa là bây giờ đó, mình trước khi mình học về giới hạnh á, thì mình phải qua gần hết những cái giới bổn rồi. Thì chúng ta cũng còn không bao lâu nữa hết giới bổn. Thì chúng ta phải hiểu biết được, muốn thành tựu biệt giới giải thoát lực nghi trong lực nghi giới, thì chúng ta phải rõ được những cái điều này. Thì sau này chúng ta thực hiện cái giới hành thì nó không có khó khăn. Như nãy giờ mà thầy đã giảng, thì để khi mà chúng ta bước chân vào cái giới hành, chúng ta đã chuẩn bị cho mình cái nào đúng, cái nào sai. Để khi mà chúng ta trao dồi mình, thì chúng ta trao dồi những cái đúng, chứ không thể nào trao dồi những cái sai được. Và 37 phẩm trợ đạo là 37 cái pháp mà giới hành để chúng ta thực hiện con đường giải thoát, đi đến rốt ráo cuối cùng, chấm dứt sanh tử luân hồi trong một cuộc sống chúng ta. Nhưng dù sao nó còn rất nhiều những chi tiết mà chúng ta cần phải hiểu để chúng ta áp dụng vào những cái giới hành này để cho đạt được cái kết quả. Mà nếu thiếu cái sự hiểu biết thì quý thầy làm sao mà biết được. Chẳng hạn nào như mà cứ chạy theo dục lạc, chạy theo phụ nữ hoài, thì thử hỏi là quý thầy làm sao mà quý thầy trao dồi cái thân tâm của quý thầy được. Cho nên phải hiểu để mà chúng ta đoạn dứt, chúng ta chấm dứt. Muốn thành tựu biệt giải thoát lực nghi giới, phải nhận thức rõ ràng. Nghĩa là chúng ta muốn mà thành tựu những cái giới hành sau này á, thì bắt đầu chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng nó có những gì. Thứ nhất á, là thân hành có hai loại. Mình phải nhận định rõ ràng, bắt đầu mình mới áp dụng cái giới hành vào trong cái sự hành động này á, thì nó mới có hiệu quả. Còn nếu mình không có rõ thì mình không có thể hiệu quả được trong cái sự tu tập của mình. Một thân hành có hai loại, một là nên thân cận, hai là nên tránh xa. Đó, thì cái nào thân cận mà cái nào tránh xa. Bởi vì cho nên khi mà tránh xa
thì chúng ta lấy những cái pháp đó mà chúng ta trao dồi mình. Bởi vì có những cái pháp mà chúng ta thân cận, nó có những cái pháp mà chúng ta trao dồi thân tâm của chúng ta để chúng ta trở thành được giải thoát. Vì hãy thân cận, nên thân cận thì tức là nó có sự giải thoát, mà nên tránh xa tức là có ác pháp, nó có dục trong đó. Rồi về phần hai thì khẩu hành có hai loại, một cũng nên thân cận, hai thì nên tránh xa. Ba là ý hành. Ở đây ý hành thì còn gọi một cái tên gọi là tâm. Cho nên ở đây hầu hết là nói tâm, thì quý thầy nghe nói là cái tâm là như vọng tưởng. Nhưng mà tâm thì nó câu hữu với vọng tưởng, cái tưởng nó khác mà. Mình ngồi đây nó chưa có gì hết, thì mình tưởng là cái này cái kia. Nhưng mà từ cái chỗ đó tâm nó câu hữu với tưởng, tâm nó với tưởng, với vọng tưởng. Cho nên tâm chúng ta phải hiểu nó là ý hành, ý hành của chúng ta nó mới có tâm. Có hai loại, một là thân cận, hai là tránh xa. Đó, ý hành nó cũng có hai loại, một là thân cận, hai là tránh xa. Loại thân hành nào có thể biết được? Bây giờ đó bắt đầu đó, mình cần phải tìm hiểu cái loại thân hành nào mà mình biết được. Khi tôi thân cận với thân hành này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thì thân hành ấy cần phải tránh xa. Nghĩa là Đức Phật cũng đứng ở trên cái lộ trình của nhân quả để chỉ cho chúng ta biết được cái mình thân cận với cái thân hành của mình. Khi tôi thân cận với thân hành này mà bất thiện pháp tăng trưởng, các ác pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thì tôi phải tránh xa liền. Hai, loại thân hành nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với thân hành này, bất thiện pháp suy giảm và thiện pháp tăng trưởng, thì thân hành này cần phải được thân cận. Tại sao vậy? Thí dụ như bây giờ tôi thân cận với một cái thân hành, tôi đi mà tôi đạp chết con trùng con dế, thì cái thân hành đó bắt đầu tôi không có thân cận nữa. Từ đây tôi phải ý tứ, tôi đi tôi không đạp con kiến con trùng. Bây giờ cái thân hành nào mà tôi không thân cận, tôi cầm một cái dao tôi giết một con vật, thì cái thân hành này tôi không thân cận nữa, vì nó có sự làm đau khổ. Bây giờ đó tôi đã có sự hiểu biết như vậy, tôi đã có sự hiểu biết như vậy, cho nên khi mà cái ác pháp nó hiện ra thì tôi không thân cận, mà cái thiện pháp tăng trưởng thì tôi thân cận. Bây giờ có một con vật bị gãy chân, bị rớt ở trong vũng nước, đang chết đuối. Cái thân hành của tôi lấy cái bàn tay hoặc là lấy cái lá cây, tôi vớt con kiến lên. Tôi để một con kiến mà đang gãy chân ở trên chân tôi, ở trên lòng bàn tay tôi lấy cái cây nhẹ hoặc là một cái miếng bông gòn, tôi khơi cái chân nó, sửa nó lại, cho nó ngay thẳng trở lại, để rồi một lúc nó được đi thẳng thốn, thì đó là tôi thân cận những cái thân hành thiện đó, tôi làm cho bớt cái sự đau khổ của chúng sanh. Bởi vì con kiến lỡ chân hoặc nó cắn lộn nhau, cái chân nó trẹo qua đi, nó không có thế nào nó làm nó sửa lại được nó. Cho nên vì vậy tôi thấy nó bị trẹo chân như vậy, vì vậy mà tôi để nó trên lòng bàn tay, tôi lấy một cái cây nhẹ hoặc là một cái miếng bông gòn nhẹ, tôi mới từ từ khiêu cái chân nó, tôi sửa lại cho nó đứng thẳng lại. Từ đó nó kéo cái chân nó thẳng lại rồi, bắt đầu con kiến nó đi rất là tự nhiên bình thường. Tức là tôi thân cận những cái hành động mà làm cho chúng sanh không còn đau khổ nữa. Đó là tôi khởi được cái tâm từ bi của chúng tôi, tâm bi của chúng tôi nơi cái sự đau khổ của chúng sanh. Đó thì những cái hành động mà tôi làm như vậy, vớt một con kiến ở trong cái vũng nước lên, xoa dịu là kéo lại thẳng cái chân cho một con kiến, thì những cái hành động đó tôi thân cận, vì đó là thiện pháp tăng trưởng, làm cho chúng sanh bớt đau khổ, thì những cái hành động đó gọi là tôi thân cận. Còn những hành động mà tôi đi tôi nhắm con mắt, tôi đạp chết cả bầy kiến, tôi đẩy cái xe qua mà tôi không tránh con kiến nào hết, đó là tôi không có nên thân cận. Tức là từ đây về sau tôi không có đẩy cái xe nặng mà để mà hại những chúng sanh như vậy. Hoặc là tôi cởi cái xe chạy dùng dục, cán một bầy kiến ngang qua xe tôi, biết bao nhiêu con kiến chết đau khổ, do đó tôi không làm cái điều đó nữa, vì tôi không thân cận. Và như vậy các cái thiện pháp càng ngày càng tăng trưởng trong tôi, lòng từ bi hỷ xả trong tôi bắt đầu phát triển rất là rộng lớn. Từ đó tôi thấy tâm tôi rất an ổn, rất là an ổn trước vạn hữu. Nó thì cái sự thân cận như vậy gọi là thân hành thân cận. Lại khẩu hành nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với khẩu hành này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thì khẩu hành ấy phải tránh xa. Nghĩa là khi mà tôi nói ra một cái lời nói nào, thì cái lời nói đó mà ác pháp tăng trưởng, thì tôi không nên nói. Cũng như bây giờ mình nói một lời nói nào người ta tức giận, người ta buồn phiền, thì mình không nên nói lời nói đó. Mình nói người ta không có lấy trộm của mình, mình nói người ta lấy trộm của mình thì làm cho người ta đau khổ, thì tức là mình không nên nói lời nói đó. Đó là mình không thân cận cái khẩu hành đó. Đó là như vậy. Còn mình nói một lời nói mà làm cho mình vui, người khác vui, làm cho người khác rất là an ổn, khuyên lơn họ, làm cho họ không có rầy lộn nhau nữa, thì đó là những cái lời nói đó thì chúng tôi thân cận. Và như vậy chúng ta đi trên cái lộ trình nhân quả rất là rõ ràng. Phật dạy chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thực hiện trên cái nhân quả để làm chủ nhân quả, chứ đâu phải là gì khác hết. Thế mà chúng ta không hiểu được mà cứ gọi là ngồi thiền tu hành đêm ngày, niệm tụng kinh niệm chú đêm ngày, nó có nhằm nhò gì ở trong cái nhân quả đâu? Nó có thực tế ở trong cái nhân quả mà chúng ta tu hành đâu? Mà ngay đây chúng ta biết thân cận cái pháp thiện, cái thân hành, khẩu hành, ý hành của chúng ta thân cận ở cái pháp thiện nào thì đem lại cái sự lợi ích cho mình, cho người xung quanh, thì cái đó là đúng, cái đó là thực tế, cái đó là giải thoát. Cho nên Đức Phật nói đạo của Phật á, thì đến không có thời gian, đến ngay liền có sự giải thoát liền, không có đợi thời gian. Nó thì chúng ta đã hiểu cái lời Đức Phật nói như vậy quá rõ ràng. Vì vậy mà chúng ta đến mà cứ cầu kinh hoài thì cứ hoài mà thấy gia đình mình cứ lộn xộn hoài à. Đi tu theo Phật mà gia đình thôi chữ lộn nhau mãi à. Mà như vậy là theo Phật làm sao, có đúng không? Theo Phật gia đình mình nó bất an, mà mình theo Phật rồi thì gia đình mình nó an chứ. Vợ chồng phải thương yêu nhau, con cái phải hiếu hạnh chứ. Sao mà đến với đạo Phật mà con cái không hiếu, mà vợ chồng thì cứ lộn xộn nhau hoài. Chồng nói không có cho bà đi chùa nữa, bà đi chùa mấy ông thầy chùa tôi ghét quá đi. Phật gì mà cứ dạy người ta xa vợ xa chồng hoài thế này đây, thì phải khổ người ta không? Đó thì như vậy tất cả những cái đó làm cho người ta phỉ báng Phật pháp. Mà chính vì quý thầy đã dạy người ta một cách rất là mê mờ. Đi chùa mà cúng dường này kia trai tăng thì có lợi ích, cái thế này thế khác. Cúng xây chùa xây tháp thì có lợi ích, làm cho gia đình người ta càng ngày càng khổ sở, vợ chồng người ta rầy lộn hoài. Như vậy mà cứ đến chùa rồi tụng kinh này tụng kinh kia để cầu an, cuối cùng chẳng cầu an gì hết. Trái lại, Phật dạy rất là rõ ràng cụ thể. Trên cái nhân quả, chúng ta sống đúng nhân quả, thì làm sao mà gia đình chúng ta có lộn xộn, không an ổn? Chứ đâu phải đem tiền cúng cho nhiều mà nó được an ổn đâu. Hầu hết là có nhiều người cúng nhiều chừng nào, thầy thấy gia đình họ cũng bất an chứ chưa phải là giải thoát được. Đó là những cái tu không đúng cách, không đúng cái lời dạy của Phật, cho nên đem đến cái sự hậu quả không tốt, kết quả không lành cho gia đình họ, cả họ và cả gia đình họ, con cái họ nữa. Hai, lại khẩu hành nào có thể biết được khi tôi thân cận với khẩu hành này, bất thiện pháp suy vong và thiện pháp tăng trưởng, thì khẩu hành đó tôi phải thân cận. Đó thì Đức Phật dạy chúng ta từng chút từng ly để mà chúng ta trau dồi ở trong thiện pháp, ở trong cái chỗ tu tập của chúng ta. Như vậy mà thể hiện ngay từ cái chỗ ban đầu là chúng ta đã có sự giải thoát hoàn toàn. Một, lại ý hành nào tâm cầu có thể biết được khi tôi thân cận, khi tôi thân cận bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thì lại ý hành ấy cần phải tránh xa. Tức là cái tư duy của mình tư duy mà cái nào mà nó đem đến cái ác pháp mà nó tăng trưởng. Cũng như bây giờ tôi chưa ăn trộm mà tôi nghĩ là bây giờ mình phải làm cách nào để cho mình có nhiều tiền nè, thì bắt đầu mình nghĩ cách để mình ăn trộm đấy của người ta. Không thì mình nói thôi giờ để chơi hụi đi, hút hụi nhau đi. Hốt rồi có bắt đầu mình túm cái mình đi luôn, mình ôm được 50 triệu mình nhảy luôn, mình trốn mất. Thì cái đó thuộc về lại cái khi nghĩ như vậy, để rồi gọi 5-10 người, 20 người đến hốt hụi, hốt hụi rồi trốn đi mất, giật của người ta bằng cách như vậy. Đó là cái suy nghĩ như vậy là bất thiện pháp tăng trưởng và cái thiện pháp nó suy vong. Những cái ý như nghĩ như vậy đó là chúng ta không nên thân cận những cái ý đó, cái những ý đó là ý xấu, ý ác. Hai, lại ý hành nào có thể biết được khi tôi thân cận lại ý hành bất thiện pháp suy vong, thiện pháp tăng trưởng, thì lại ý hành đó nên thân cận. Thì như vậy, thì như khi mình suy nghĩ một cái gì mà làm lợi cho mình, làm lợi cho người thì nên suy nghĩ. Đừng có làm mà cái kiểu mà cướp giật, trộm cắp hoặc là hại người thì không nên. Do những cái suy nghĩ đó mình đem lại cho tốt mình, tốt người, đem lại cho cả gia đình hòa thuận an vui, thì cái suy nghĩ đó mình nên thân cận nó. Thành tựu như vậy gọi là thành tựu biệt giải thoát lực nghi. Đó, những cái điều này là những cái điều mình cần phải thông hiểu để rồi sau này mình còn phải trau dồi cái ý hành, trau dồi cái khẩu hành, trau dồi cái thân hành của mình trong các pháp 37 phẩm trợ đạo, chứ không phải riêng đâu. Đây là một cái sự tập luyện.
Ở đây chúng ta mới hiểu nó để mà chúng ta biết rằng cái sự thân cận hoặc là không thân cận mà thôi, để mà tránh xa nó mà thôi. Cho nên ở đây có cái tên gọi là thành tựu như vậy, gọi là thành tựu biệt giải thoát luật nghi giới. Học giới mà không hiểu cái này thì coi như là không có hiểu giới luật. Học giới mà khô khan mà cứ biết giới 1, giới 2, giới 3, giới 4 như thế này, như thế khác, thì đó là cách thức rất là khô khan, rất là tai hại cho cái sự học giới. Nó làm cho chúng ta khép mình trong những cái khuôn khổ, khổ hạnh mà không có nghĩa lý gì giải thoát của đạo hết. Thì cái sự mà không có nghĩa lý cho sự giải thoát của đạo thì nó không đem đến cho cái đời sống mà tu hành của chúng ta đúng đắn. Bây giờ thì ở đây thì chúng ta thấy rằng trong một cái tu học của chúng ta thì bắt đầu cái bài mà thành tựu biệt giải thoát lực nghi giới thì ở đây chúng ta đã đi qua rồi. Vậy thì cái phần kế tiếp nữa thầy sẽ nhắc thêm cái phần này để chúng ta thấy và hiểu rõ. Lời dạy của Đức Phật trong Kinh Tạng A Hàm, Kinh Tạng Nguyên Thủy, đơn giản dễ hiểu, luôn thực tế cụ thể với cuộc luôn thực tế cụ thể với cuộc sống loài người như khoa học, không bay bướm ước lệ như văn chương, không cầu kỳ như triết học, không khô khan như giáo điều, không độc đáo như công án của thiền Đông Độ, không quyền bí mật nghĩa như mật tông, không cầu sinh mong ước như Tịnh Độ, không chi ly chia chẻ như tâm lý học, như duy thức học, không giàu tưởng tượng như Kinh Pháp Hoa, không hí luận như Bát Nhã, không nhỏ giọt dục lạc thế gian như giới bổn Ba La Mật Sa Đề. Nghĩa là thầy xem coi giới bổn Ba La Mật Sa Đề đó là nó nhỏ giọt dục lạc thế gian cho cái người mà giữ gìn Ba La Mật Sa Đề. Đó là những cái mà chúng ta phải thấy rằng cái kinh sách của A Hàm và kinh sách của Nguyên Thủy á, nó đơn giản, nó dễ hiểu, lời nói nó mộc mạc, nó thực tế, nó không cầu kỳ. Các thầy có nghe những cái lời giảng của Hòa Thượng Nhất Hạnh thì các thầy thấy Hòa Thượng dùng những danh từ, những từ rất là văn chương, rất là hiện đại để mà diễn tả những cái tu hành ở trong cái đạo Phật, nhưng mà thầy thấy nó không có mộc mạc, nó không có dễ hiểu đơn giản. Riêng thầy thấy cái gì mà nó mộc mạc, nó đơn giản làm chúng ta hiểu một cách rất là dễ dàng, nó không có còn khó. Như thầy Nhất Hạnh á, thầy nói chúng ta thường thường tu được cái gì đó thì chúng ta tự mãn mình, cho nên thầy nói rằng chúng ta đừng nên tự mãn mà giam mình trong cái ngôi nhà tự mãn á, thì cái ngôi nhà lầu tự mãn, thì ngài dùng những cái danh từ mà như vậy á, thì chúng ta thấy nó hơi có những cái từ nó xa vời, nó làm cho chúng ta có những cái sự suy nghĩ qua một cái tưởng nhiều hơn. Cho nên ở đây chúng ta phải gần gũi tất cả những cái kinh tạng này, làm chúng ta thấy nó gần với mình lắm, nó thực tế với mình lắm. Lời nói của Phật rất mộc mạc, lặp đi lặp lại lời văn nói, chứ không phải là lời cái văn bay bướm làm cho nó hay ho. Cho nên những cái người học giả họ thường thường họ dịch hoặc là họ viết kinh điển của Phật ra, họ bay bướm dữ lắm, họ nói nó xa vời lắm, nó không có gần gũi chúng ta. Cho nên những cái người mà học giả gần như là họ cách xa Phật, rất xa Phật. Họ chỉ chuộng văn chương, họ chỉ chuộng cái ngôn từ cho nó có cái vẻ, nó làm cho có cái vẻ hay ở trong những cái lời nói đó thôi, nhưng mà nó không có gần gũi trong cái sự thực hành của chúng ta, nó làm cho chúng ta xa vời cái sự thực hành đó. Cho nên văn dùng để diễn tả ở trong hai tạng kinh này là văn nói mộc mạc đơn sơ nhưng ý nghĩ hàm chứa rất đầy đủ, với thâm diệu, với một thâm diệu, với một hành trì, nghĩa là nó có một cái hành trì rất là thâm diệu. Khi mà chúng ta đã hiểu nó, nghĩa là cái lời của Phật nói như cái lý tắc ý, chúng ta nghe nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là thâm diệu ở trong cái ý nghĩ đó, nó hàm chứa cả một cái gì sâu sắc, rất là sâu sắc. Nếu một khi mà chúng ta hiểu được cái nghĩa của như lý tắc ý, hay hoặc là một cái danh từ trong kinh A Hàm, Phật nói hướng tâm hay là dẫn tâm, thì chữ hướng tâm nghe nó đơn sơ thôi, dẫn tâm thôi, chữ hướng là có nghĩa là dẫn tâm, nhưng mà chúng ta thấy cái lời nói nó mộc mạc, là dẫn tâm cũng như dẫn đứa con nít vậy thôi, cũng như dạy bảo đứa con nít mà thôi, thì cái lời nói chúng ta thấy nó nghe nó đơn sơ và mộc mạc, nó không có cầu kỳ,
Thế rồi chúng ta cứ ngay đó mà chúng ta dẫn dắt một đứa bé, chỉ nó ở chỗ này là sạch sẽ, con hãy ngồi xuống đây đi, đừng có ngồi chỗ dơ bẩn này. Thì đứa bé nó nghe theo lời, nó ngồi đó thì nó sạch sẽ, nó giải thoát. Mà nó không nghe lời, nó chạy chơi, nó chung ở dưới đống cát bẩn thỉu, thì mình mẩy nó sẽ bị lấm lem, bị bẩn thỉu, bị bất tịnh. Cho nên ở đây chúng ta dẫn cái tâm cũng như là dẫn đứa bé, cho nên gọi là hướng tâm. Như cái lý thật ý, như cái chân thật mà chúng ta tác cái ý ra, thật là thâm diệu vô cùng. Nó trở thành một cái lực, cái quai lực, cái minh lực của nó sau này, nó vĩ đại vô cùng. Mà chúng ta không ngờ những cái điều kiện văn dùng, diễn tả ở đây trong hai tạng kinh là văn nói mộc mạc, đơn sơ, nhưng ý nghĩ hàm chứa rất đầy đủ và thâm diệu, với một pháp hành, với một pháp hành trì rất là thực tế. Nó thì các thầy thấy rất rõ, mà không phải lời thầy nói như vậy là thầy ca ngợi hai cái tạng kinh này đâu, mà chính các thầy còn sẽ đọc và nghiên cứu lại, coi thử coi phải có không. Ngược lại, dùng cái tri kiến những cái loại thức tưởng giải, những cái loại mà kiến thức của học giả thế gian, thì chắc chắn sẽ cầu kỳ khó hiểu, mà còn đi đến tai hại, không hiểu tường tận, không hiểu rõ tường tận, cũng như trường hợp của tỳ kheo Aristā. Tỳ kheo Aristā này không hiểu cái lời Phật, ông tưởng tượng một cách quá siêu xuất của ông, cho nên ông hiểu lời Phật dạy. Cho nên vì vậy mà Phật mới răn ông: này Aristā, có thật ông khởi lên ác kiến, ác tà kiến như sao không? Theo như tôi hiểu Pháp Thế Tôn giảng dạy, khi hiểu rõ những pháp ấy, được Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, thì thật sự không có chướng ngại gì cả. Đức Phật diễn tả lòng dục của mình, nó tập hợp làm cho tâm chúng ta chướng ngại, làm cho tâm chúng ta khổ. Thì ông ta nói, nó tập hợp nó chẳng làm khổ gì hết. Ông hiểu như vậy đó. Bây giờ nó chẳng cần mà giữ nó như thế này, chẳng cần phòng hộ như thế kia hết. Chúng ta chỉ làm sao cho nó đừng có tâm đừng dính cảnh, cảnh đừng dính tâm, thì nó đâu có còn chướng ngại gì nữa. Ông nghĩ như vậy đó. Còn Phật nói bây giờ nó chướng ngại như vậy, phải hồng phòng hộ, mắt tai mũi miệng thân ý mình như vậy, phải giới luật, phải chấp hành, phải sống độc cư như vậy. Ông nói chẳng cần gì hết, tôi chỉ giữ cái tâm tôi, cho tâm đừng có dính cảnh, cảnh đừng dính tâm, thì tôi sẽ giải thoát. Ông nói vậy đó, cái ý của ông ta, ông muốn nói như vậy đó, chứ không phải là ông nói khác đâu. Nhưng mà ông nói có kiểu là hơn Phật đó, ông là kiểu tổ rồi đó. Cho nên ở trong cái bản mà giới luật á, có một chỗ mà ghi lại cái chỗ cái vị tỳ kheo này đó, mà nói rằng về cái dâm dục, ông lôi cái dâm dục ra, ông nói thì cái bài kinh này, cái bài kinh mà lôi ra như vậy mà kết trong cái bộ cái bộ giới bổn như vậy á, là cái người mà đem cái câu chuyện này ra mà kết vô đó, thầy đọc hai cái câu chuyện này thầy thấy quả là cái ông này chẳng hiểu cái bài kinh này gì hết. Nó chẳng hiểu cái bài kinh này gì hết. Cho nên vì vậy mà lôi trong giới bổn mà thuật lại cái câu chuyện này như vậy, thì chỉ là đem một cái giới dâm ra, dâm dục ra mà nói, để mà kết cái giới dâm dục thôi. Thì như vậy là hiểu cái ông này như vậy là sai, không đúng. Cái ông này ông hiểu một cách, đọc cái bài kinh này thầy hiểu ngay là người ta đọc, người ta dịch ra, người ta chỉ rằng nói đó là cái Đức Phật nói có chướng ngại, những cái tâm ham muốn chúng ta nó sẽ làm chướng ngại, nó sẽ đem đến ác pháp, nó làm chúng ta cái đau khổ. Thì ông ta nói chẳng có chướng ngại gì hết, thì thầy đã hiểu rằng cái tâm thâm ý của ông ta như thế nào. Ông ta sẽ nói là tâm mình giữ, không cho dính vật, vật không cho dính tâm thì mình giải thoát. Chứ khỏi cần phòng hộ, khỏi cần cái gì hết. Còn Phật nói lăng nhăng, nào là phòng hộ, nào là cách này, nào là trao dồi cái kia, nào là đừng thân cận cái này, nào đừng thân cận cái kia. Điều đó là lăng nhăng mất công. Cho nên Phật nói cái điều đó không đúng. Vì vậy đó, Đức Phật mới kêu ông mà mắng ông. Thì ông nói thật sự là vậy, bạch Thế Tôn, như con hiểu thật sự không có chướng ngại gì cả. Tại Thế Tôn nói như vậy. Đó, thì ông nói thẳng với Đức Phật vậy. Bài kinh hẳn ngoài rõ ràng, chứ không phải là thầy đặt điều cái chuyện này đâu. Quý thầy sẽ còn đọc lại trong cái bài kinh đó. Bài kinh này nó ở trong cái bộ Trung Bộ, chứ không phải xa lắc gì hết. Ông thực là vô minh, ngu si, sao ông lại hiểu pháp ta thuyết như vậy, thuyết giảng như vậy? Ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, nghĩa là chỉ cho những cái pháp môn đó nó làm cho chướng ngại, nó làm không có được giải thoát đó, mà ông lại hiểu như vậy. Ông hiểu như vậy là ông hiểu cái kiểu mà như vậy thì không bao giờ mà ông được giải thoát. Và những ai mà thọ dụng tự đủ bị chướng ngại, nghĩa là người nào mà cứ chấp nhận cái tâm ham muốn của chúng ta, tâm dục đó, mà chấp nhận những cái ác pháp á, thì người mà thọ dụng những cái điều đó thì luôn luôn sẽ bị chướng ngại, sẽ bị khổ đau. Ta nói như vậy đó. Mà ông nói là không chướng ngại, không khổ đau, thì điều mà ông nói như vậy là ông ngu si, ông không thấy. Ta đã thiết các dục, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Ta đã thiết các dục, được ví như khúc xương. Ta đã thiết các dục, ví như miếng thịt, được ví như bó đuốc, cỏ khô, được ví như hố than hừng, được ví như cơn mộng, được ví như như vật cho vay mượn, được ví như ăn trái cây rụng, được ví như lò thịt, được ví như gậy nhọn. Ta đã thuyết các dục, được ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Và này kẻ vô minh ngu si kia, không những ông xuyên tạc ta, vì ông đã tự chấp thủ sai lệch, ông tự phá hoại nơi ông và tạo nên nhiều tổn đức. Này kẻ ngu si kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho ông. Đó thì Đức Phật kêu cái vị tỳ kheo này đến mắng ông ta như vậy. Ông hiểu như vậy, chưa chắc đã là ông đã giữ cái tâm ổng không cho vật dính vào tâm, mà tâm không dính vật. Ông nói cái chỗ mà ông làm cho nó đừng có dính mắt, ông nói được không? Ông chẳng biết nói gì, ông lý luận như vậy đó. Thì thử hỏi, cái đó có đúng không? Không bao giờ đúng hết. Cho nên ở đây hầu hết là có một cái số mà người tu á, người ta cứ nghĩ nhớ như vậy, người ta nói giữ cái tâm đừng có cho dính thì cần gì phải giữ lực. Tâm không dính vật, vật không dính tâm thì giữ lực để làm gì? Như vậy là một cái sai. Vì vậy cho nên ở đây thầy muốn nêu cái bài này ra để mà chúng ta thấy rằng có những người lý luận kiểu này. Cho nên chúng ta dạy giới luật, họ chẳng bao giờ họ thực hiện giới luật. Họ ăn uống phi thời, họ chạy theo những dục lạc thế gian. Họ nói thì họ nói, giữ tâm không có chơi dính cảnh, mà cảnh không chơi dính tâm. Thế rồi họ uống rượu, uống bia, thì họ cái đó là cái dính hay là cái không dính? Họ ăn ngày 3-4 bữa, cái đó là dính hay là không dính? Sự thật họ đang dính, mà họ lý luận như vậy. Thì cái mà giới luật của chúng ta họ bác bỏ đi, để họ chạy theo dục lạc. Thì bài kinh này là cái ý của thầy muốn nêu ra, để chúng ta không khéo bị những cái tà kiến đó, bị những cái chấp kiến đó, mà làm chúng ta lệch lạc, phá giới luật của Phật, làm cho thân tâm chúng ta không thanh tịnh. Từ đó chúng ta tu hành gì được? Cho nên những gặp những cái kiến giải sai này rồi, những cái tà kiến này rồi, thì cuộc đời chúng ta kể như tiêu hết. Cho nên hầu hết là một cái số mà người mà hiện giờ tu thiền đều là bị cái kiến chấp này hết. Họ bị tiêu họ, cuộc đời họ kể như là không còn có nữa. Họ chỉ phí bỏ cuộc đời họ rất một cách rất đã đau đớn. Con người sinh ra đâu phải chuyện dễ. Thế mà nhét vào trong đầu mình cái tà kiến như vậy, rồi ôm mãi suốt cái đời của mình, tưởng là tâm không dính cảnh, cảnh không dính tâm. Nhưng cuối cùng thì nhìn thấy cuộc sống của họ, nó dính không biết là bao nhiêu thứ dính, chứ không phải là có một thứ không. Nhìn chung là chúng ta thấy hoàn toàn là như vậy. Này chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Tỳ kheo Asta, có thể khởi lên tia sáng gì trong pháp luật này không? Làm gì có, ông mà nói như vậy rồi thì làm gì mà ông có giữ gìn được cái giới luật này đâu. Cho nên toàn bộ là ông sẽ bị nhiễm hết. Bạch Thế Tôn, làm sao có thể được? Các vị tỳ kheo khác mới trả lời Đức Phật. Bạch Thế Tôn, làm sao có thể được? Khi mà người ta nghĩ như vậy thì làm sao mà người ta giữ gìn giới luật được, mà làm sao có tia sáng ở trong cái giới luật này được? Này các thầy tỳ kheo, ở đây có một số người ngu si, học pháp như kinh, ứng tụng, giải thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thị ngữ, bổn sanh, dĩ tằng hữu, pháp phương quảng. Sau khi học các pháp này, họ không hiểu nghĩa những pháp ấy. Giới trí tuệ, những pháp ấy, họ không hiểu nghĩa rõ ràng. Họ học pháp chỉ vì lợi danh để chỉ trích người khác, chỉ vì lợi danh để khoái khẩu biện luận. Do vậy, họ không đạt được mục đích giải thoát, và họ chẳng hiểu pháp hướng là gì. Những pháp ấy vì hiểu sai lệch nên đưa họ đến bất hạnh, đau khổ lâu dài. Vì sao vậy? Này các thầy tỳ kheo, vì hiểu pháp sai lệch, ví như người đi bắt rắn nước, tìm rắn nước, đi khắp chỗ tìm để tìm, người đó thấy con rắn nước, và người đó vội bắt con rắn ở lưng, ở đuôi, con rắn quay đầu lại, cắn tay người đó. Do nhân này, người bị chết hay bị đau khổ gần chết. Vì sao vậy? Vì bắt rắn như vậy, một cách sai lệch, người học pháp của ta cũng như vậy, không hiểu pháp và chấp thủ các pháp sai lệch. Nói Đức Phật ví dụ, cũng như một cái người mà tu theo đạo Phật mà không hiểu pháp Phật, rồi chấp những cái tà kiến như vậy, để rồi cũng ví như một cái người bắt rắn, không nắm cái đầu con rắn mà lại nắm cái lưng con rắn và nắm cái đuôi con rắn, còn do đó cái đầu nó quay lại nó cắn, thì ông ta bị nọc độc đó mà sắp chết, và đau nhức cũng sắp chết. Do đó chỗ mà Phật ví dụ thầy thấy rất đúng, là hiện bây giờ những người đó mà họ chấp những cái làm những cái tà kiến như vậy rồi, thì kể như là họ bị rắn độc rồi, nó cắn chết rồi, họ làm sao họ buông ra được. Chúng ta thấy rất rõ bao nhiêu những người mà chúng ta thấy họ đang nỗ lực tu hành chứ đâu phải họ không tu hành, nhưng họ dính mắc đó rồi thì họ tưởng đó là Phật pháp, tưởng là giáo pháp của Phật. Như cái vị tỳ kheo Asita này, ông ta cũng như vậy, ông đang chấp cái sai lạc mà ông còn được Đức Phật nhắc nhở và khuyến khích, cho nên sau này ông bỏ cái đó đi, ông trở về chánh pháp, ông phòng hộ sáu căn, ông tu chánh niệm tỉnh thức, ông tu định vô lậu, rồi ông tu định hơi thở, rồi ông tu định sáng suốt, rồi ông tu định hiện tại an lạc trú, ông nhập bốn thiền, ông làm chủ, ông đạt được tam minh. Còn nếu mà ông không nghe, ông cứ nói rằng tâm không dính cảnh, cảnh không dính tâm là giải thoát rồi, thì mặc tình mà bay nhảy, mặc tình mà đua đòi theo thế gian, thì chắc chắn là đời sống ông tiêu luôn, chứ không bao giờ có cái ngày giải thoát được. Trước khi mà học giới thì chúng ta được học những cái điều kiện rất là cần thiết, và thỉnh thoảng thầy sẽ xen vào những cái bài học giới, có những cái bài kinh để mà áp dụng vào ở trong cái giới bổn mà chúng ta học, để chúng ta thấy cái thực của đạo Phật là như thế nào đúng và như thế nào sai. Chứ nếu mà không có những cái bài kinh này mà cứ đọc kinh giới không, chúng ta nghe chán lắm. Và đồng thời ở đây không phải là thầy dạy về giới, mà đem những cái bài kinh giới này tìm những cái sai mà đập nó xuống hết, để rồi chúng ta tìm lại những cái gì đúng của đạo Phật, để giúp cho chúng ta có những cái giới luật tạo dựng cái đời sống của chúng ta ly dục ly ác pháp, để đem lại cái sự giải thoát thân tâm của chúng ta trong một cuộc sống hiện tại có giải thoát hoàn toàn, chứ không phải thiếu giải thoát, chứ không phải đợi chết đi mới về cái cõi niết bàn hay là thiên đàng ở đâu đó nữa. Ở đây không có, hoàn toàn ở tại nơi đây, giờ phút này, ngay bây giờ mà đúng với chánh pháp của Phật là có niết bàn ở ngay tâm hồn chúng ta liền. Dù là thân của chúng ta đang bị những cái thọ nghiệp rất là nặng, nhưng chúng ta vẫn thấy nó là bình thường, thì tức là chúng ta đã giải thoát, không còn làm chúng ta đau khổ nữa. Bây giờ chúng ta tiếp tục học cái giới 82 trong 90 cái giới đọa. Giới nắm cầm của báo. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại nước Xá Vệ, có cư sĩ đệ tử hoài đạo từ nước Câu Tắc La trên đường đi dừng nghỉ nên quên cái đải đựng 1.000 lượng vàng. Các tỳ kheo đi sao lượm được, đợi chủ đến giao lại. Khi giao lại, người chủ nói thiếu, đến kiện với vua Ba Tư Nạc. Vua thẩm xét biết người ấy dối trá, liền tịch thu tài sản và vàng nhập vào của nhà quan. Đức Phật nhân đó kiết giới rằng, nếu tỳ kheo cầm nắm vật báo tự mình cầm hay dạy người khác cầm, phạm tội đọa. Nghĩa là của người ta rơi ngoài đường không có được lượm, không được lấy, do đó mà lượm lấy đi người ta sẽ đổ gian mình. Như vậy mai là nhà vua có thông minh mới thẩm xét được cái người mà bỏ cái túi bạc này dối trá, mà coi như là bất thường, kiểu là dối trá mà bất thường các vị tu sĩ này, cho nên nhà vua mới tịch thu cái của báo đó đi và đồng thời đuổi ông ta đi. Còn các vị tỳ kheo thì không có tội gì, nhưng dù sao Đức Phật nghe vậy cũng nên cấm chế cái giới này ra, cấm các vị tỳ kheo thấy của người ta rơi không được, không được cầm nắm, mà hãy tránh đi, đi đi đừng có lấy. Thì lúc bây giờ đó, tỳ xá Khư Mẫu đi phó hội, ghé vào kỳ hoàng lễ Phật, bỏ đồ trang sức ở ngoài cửa, khi trở về bỏ quên, không ai dám lấy cất. Phật dạy cho phép được cất vật bỏ quên trong tăng già. Khi ấy các tỳ kheo đi đường ngủ nhờ tại phòng của người thợ vàng, ông chủ bận đi bận việc đi không kịp cất vàng, các tỳ kheo cần bảo vệ nên cả đêm không dám ngủ. Phật dạy trừ ký túc xứ để khỏi mất nên lấy cất. Nếu muốn cất dùm nên phân biệt rõ hình tướng của chúng, để khi chủ đến hỏi, nếu họ trả lời đúng mới đưa, bằng không đúng như hình tướng đã biết thì nên bảo là không thấy vật như vậy. Nếu của chùa tháp để trang hoàng lấy cất không tội. Ở đây thật sự ra theo thầy thấy thuyết nghĩ Người tu sĩ thấy vàng bạc thì thôi tránh đi, của người ta mất kệ người ta, đừng có cất giữ làm cái gì hết, rồi đây nó sanh họa cho mình á. Cho nên điều kiện là mình người tu sĩ thôi, tôi không nắm giữ tiền bạc là tôi cứ đi đi, đừng có cất giữ cho ai hết. Của người ta, nhân quả của người ta, còn thì người ta hưởng, mất thì người ta chịu. Chứ còn cái mà cái điều đó mà mình nắm lên đó thì mình rất là nguy hiểm, rất là khó. Mình không thể nào mà người ta nói sao mình là người tu sĩ cũng phải chịu hết. Còn nếu mà mình sợ mất của người ta thì nên đem trình cho cảnh sát, nó cất nó giữ làm gì làm, chứ còn mình đừng có cất giữ. Do đó mà không chừng là khi mình nắm của người ta đi, chưa có tới cảnh sát mà chúng lại nắm đầu mình, nói mình ăn cắp nữa. Cho nên tốt hơn hết là thấy cái vàng bạc của báo hay tiền bạc của ai đổ ngoài đường thì thôi mau mau tránh xa, đừng có lại gần đó mà nguy hiểm cho cái đời tu sĩ của chúng ta. Muốn thanh tịnh giới thì không được gần gũi ba cái thứ vàng bạc châu báu này, nó là rắn độc. Biết đâu cái nhân quả chúng ta đời trước như thế nào, đời nay lụi sụi là chúng ta sẽ trả nhân trả quả đó. Cho nên nhân quả chuyển chứ không phải là không chuyển được. Chuyển là chúng ta đừng có mó tới nó là nó chuyển, mà mó tới nó thì đừng có mong là nó chuyển đâu, nó sẽ đưa chúng ta đến tai họa. Cho nên theo cái giới này á, giới mà nắm cầm của báo không có được chế đi chế lợi gì hết, hoàn toàn là người tu sĩ là không có được rờ mó tới nó. Rờ mó tới nó thì tai họa đến với cái người tu sĩ. Phải biết như vậy thì chúng ta bất kỳ của ai bây giờ rớt ngoài đường làm gì làm, chúng ta nếu mà cái người đó họ cái nhân quả họ không mất của, thì có người cất giữ giùm họ, cái người cư sĩ khác họ cất giữ, chứ chúng ta không phải là người cất giữ tiền của họ. Vì của tiền chúng ta còn không cất giữ, chúng ta xả hết thì chúng ta còn đi cất giữ tiền cho ai? Chúng ta đâu phải là làm mọi cho ai mà cất giữ tiền cho họ. Họ bỏ quên đó thì có người khác cất giữ cho họ. Còn nếu mà cái nhân quả đời trước của họ đã gieo thì giờ họ phải mất của thì người khác lấy của họ thì họ phải trả cái nhân quả đó. Có gì mà chúng ta lại căn cớ mà xen vô đó để bị nhân quả. Cho nên cái người tu sĩ chúng ta luôn luôn phải sống ở trong cái đôi mắt nhân quả. Do cái đôi mắt nhân quả nó làm chúng ta không có một cái khổ nào hết. Còn nếu mà chúng ta không thấy nhân quả thì chúng ta mới lầm lạc ở trong cái chỗ này mà chúng ta thấy. Còn cái giới này chế ra đã tạo cho những cái nhân quả chứ đâu có phải là cái... Phải là phải khi mà cất vàng cho một cái người chú vàng phải coi vàng nó như thế nào, để rồi khi mà người ta hỏi mình phải trả lời được. Còn không á mình trao lại cho cái người khác lấy của người ta làm sao. Cho nên nó mất công mình đủ thứ hết, mà cái tâm mình là tâm thanh tịnh. Mà ở đó mà bây giờ cứ để ý ba cái vàng này như thế nào, vàng này có vết thẹo, vàng kia nó có chỗ này chỗ kia. Thử hỏi con người tu chúng ta mà tâm trí nó luôn luôn nó cứ lo của cải người ta vậy thì tu cái gì. Cho nên chế cái giới này là chế tầm bậy, không có đúng. Thật sự ra thầy nói một cái người giải thoát là phải giải thoát chứ không có còn mà biết cái gì thế gian nữa. Đó là cái giới thứ 82, giới 83, giới trái thời vào làm. Vì sao Phật kiết giới này, khi Phật ở nước Xá Vệ, Bạc Năng Đà vào tụ lạc chẳng phải lúc đánh cờ cùng với các cư sĩ. Cư sĩ bị thua do tật đố nên nói tu sĩ buổi mai vào thôn để khất thực, phi thời vào thôn để làm gì? Các tỳ kheo bạch Phật, Phật kiết giới này, nếu tỳ kheo vào tụ lạc phi thời phạm tội đọa. Ông này ông đi cờ bạc rồi, ông tu sĩ gì mà đi đánh bạc mà giết vô đây? Lẽ ra làm gì mà có cái chuyện này được? Thật ra là bài đặt, chỉ ở ngoài đời người ta mới cờ bạc, chứ ông tu sĩ ông còn ham gì mà ông đi đánh bạc. Tiền ở đâu mà ông đánh bạc, ông có đồng xu nào đâu. Ông này ít ra ông cũng có khối, ông mới vô đó ông đặt tiền ông đánh bạc người ta chứ. Nói thật ra cái giới gì mà đặt ra thầy thấy nó không có cái lý do nào hết. Khi ấy các tỳ kheo có việc của tăng, của tháp hoặc chăm lo bệnh nhân không dám vào. Phật dạy có việc cần cho phép dặn người khác rồi vào tụ lạc. Các thầy tỳ kheo không biết dặn ai. Phật dạy nên trở lại dặn tỳ kheo. Nếu ở riêng một phòng nên dặn tỳ kheo ở phòng gần. Phật kiết giới lại thêm không thưa báo. Sự thật ra thì đây là cái giới không dạy chúng ta vào làng sớm cất thực thôi, mà đem cái câu chuyện mà nói ông tu sĩ này đi vào đó đến cờ bạc rồi ăn người ta thì nói cái vô lý rất vô. Tiền bạc không có làm sao mà cái người tu sĩ không cất giữ tiền bạc mà làm sao có tiền bạc đi đánh bạc để rồi người ta phải nói này kia. Mình có bất quá mình đi sớm quá thì mình ghé ở chỗ mấy ông ngoại đạo đồ nói chuyện đồ chơi lý luận đồ mấy ông chơi nó thiền đồ chơi, hoặc là nêu lên một vài công án rồi cho mấy ông bí chơi vậy thôi thì cái đó là có lý. Còn đằng này á thì đâu có cái chuyện đó. Thì thầy nói nhiều cái mà đặt ra câu chuyện nó không có lý ở trong cái giới thì nó không có ấy. Nhưng mà cấm vào làng sớm, bởi vì bây giờ mới 7 giờ mà xách bát đi xin là làm sao người ta nấu cơm đâu mà đi xin, chỉ có đi dạo chơi thôi. Ở trong tỉnh xá thì lo tu hành chứ đâu mà đi dạo kỳ vậy. Đó làm cái cấm thì đó là đúng, nhưng mà đặt cái câu chuyện ra để mà nói cái giới này đó là sai, không đúng. Giới làm giường quá lượng. Vì sao Phật kiết giới này, khi Phật cũng ở tại nước Xá Vệ, bây giờ Ca Lu Đà Di dự biết Phật sẽ đi qua nơi con đường đó, nên bày giường cao tốt để nằm ngồi. Đức Phật thấy bảo các tỳ kheo đây là người ngu si, bày giường cao tốt lớn chỉ vì tự kỷ. Phật quở trách nhân đó mà kiết giới này. Thật sự đây là cũng bài đặt. Cái ông này là một vị tu sĩ mà ổng đem giường cao ổng ra giữa đường ổng nằm đón Phật, ổng ghẹo ông Phật chơi mà. Cái kiểu này ổng đâu có phải là người tu, ổng muốn chọc ông Phật. Thì như vậy đặt cái này vô đây làm gì? Người đệ tử đến với Phật đâu có làm cái điều mà trêu ghẹo Phật như vậy, trêu ghẹo thầy mình như vậy sao? Để ông Phật ông chế là không có nằm giường cao rộng lớn. Lẽ ra cái mục đích mà nằm giường cao rộng lớn này là cái tâm của thế gian, cho nên Phật mới chế cho thập giới sa di đó. Chúng ta thấy rất rõ. Còn ở đây giới tỳ kheo mà chế cái kiểu này thì rất là vô lý. Cái nhiều người tỳ kheo đã phải ly dục ly ác pháp phải hiểu nhiều hơn cái chú sa di chứ. Thế mà cái giới sa di thì nói nghe nó đơn giản, nó rõ ràng, nó đúng. Mà ở đây mà đem cái chỗ này ra mà nói, ông này đem giường cao rộng lớn, biết bữa nay là Phật đi ngang đó, mình xách cái giường chỗ đẹp ra, giường này bằng thứ lại cây gỗ đắt giá nè, rồi bao bóng láng nè, đem cái nệm mút để lên một chồng vậy nè, rồi mình trèo trên đó mình nằm, ông Phật đi ngang qua đó, thế nào về ông cũng chế cái giới này ra chơi. À, phải ghẹo ông Phật không? À, bây giờ từ lâu tới giờ ông này chắc vào trong Phật không có cái giới này gì, sa di vô đã có giới rồi, mà bây giờ là còn đem ghẹo Phật đi, Phật chế cái giới này nữa. Thì như vậy là cái lầm là cái sai. Bởi vì mấy ông đặt giới này thiệt ra mấy ông không có hiểu gì hết à. Đã ở trước kia đã nói rồi, giới sa di đã rồi, mà bây giờ còn đem chọc ghẹo ông Phật nữa, đã ông chế lần nữa chơi. Thiệt là cái chuyện làm cái trò đùa, chứ không phải là cái kinh giới là cái thực để mà chúng ta tu tập. À, giới 85, giới dồn bông làm nệm giường. Vì sao Phật kiết giới này khi Phật còn ở nước Xá Vệ lục quần, làm lục quần tỳ kheo, làm giường nệm độn bằng đâu la, cư sĩ chê bai là không có lòng từ, đoạn mạng chúng sanh giống như vua chúa, đại thần, Phật nhân đó mà kiết giới này. Đâu la mà đâu la miên là lông dê, bạch dương, hoa liễu, hoa bồ lê, hoa chim bạc, bông gòn, thảo miên, mộc miên, kiếp bối, hoa a ưa cu la, hoa ba cu la, hoa cu xá la, hoa giang xà, hoa ba ba xà và hoa lima. Tất cả những cái bông này chắc có lẽ là nó mềm lắm, nó rất mềm như bông gòn của mình vậy. Cho nên mấy ông này lượm lấy những cái hoa này mà bỏ vào, cũng như mình thấy bông mứt nó bay đó, lượm mấy cái sợi lông bông mứt đó mới góp lại mới thành ra mà làm cái gối, làm cái nệm rồi cho nằm nó im. Thì đó là những cái loại hoa mà nó có những cái cánh hoa rất là mềm mại. Cho nên mấy ông này làm như vậy để mà nằm cho êm. Thật sự ra một người đi tu rồi còn cái gì nữa mà ở đó làm nệm êm. Thôi ở ngoài đời đi mua những cái nệm người ta làm sẵn rồi mặc sức nằm, chứ vô đi tu rồi mà còn làm cái chuyện đó, thầy thấy nhiều cái này nó đặc điều. Những cái này thầy thấy không bao giờ một người tu sĩ mà chúng ta chấp nhận được hết. Một người đã quyết tu rồi thì họ còn bao giờ mà ham nằm ở trên cái nệm êm hết. Họ nằm ở chỗ nào cũng được, đơn giản để cho họ lo tu tập. Vì cuộc đời tu tập đâu có rảnh rang, đâu có thời gian đâu mà lo cái chuyện ăn, chuyện nằm. Luật Tăng Kỳ nói, tỳ kheo đi đường hay vào nhà cư sĩ mà các loại bông trên đây bị gió thổi bay vướng vào y áo, nên y áo không phủi đi, để dậy ngồi cũng phạm tội đặt đột các la. Nghĩa là để những cái bông đó mà dính trên áo cũng là phạm tội nữa. Thiệt ra nó lỡ nó bay vướng cho ai muốn, từ từ người ta về ta giặt cho ai để cái thứ đó, đâu phải dính ở trên đó thành nệm êm sao? Mà chế cái giới gì mà lạ lùng vậy, thầy cũng chả biết mà phạm cái tội nữa. Giới làm ống đựng kim bằng xương nanh sừng. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở núi Kỳ Xà Quật, có người thợ tinh ưa vì tỳ kheo làm ống đựng kim bằng nanh xương sừng cho gia sự bị nghèo thiếu, người đời chê bai làm phước mà mắc quả. Đức Phật nhân đó mà kiết giới. Cái ông thợ này chắc khéo lắm, lấy xương gà, xương heo, xương bò mới tiện làm những cái ống kim để mà cúng dường cho các tu sĩ. Nhưng mà cứ làm mãi cúng dường vậy tưởng đâu được phước được giàu, ai về cuối cùng thì ông này nghèo thiếu, cho nên người ta nói làm phước mà sao mắc quả. Thì cũng chúng ta cũng thấy rõ ràng là làm sai, làm không đúng, cho nên nó không có đem đến cái hậu quả tốt, cái kết quả tốt. Cho nên đạo Phật cái gì đúng là sẽ kết quả, mà cái gì làm sai là chịu lấy. Dùng xương nanh sừng tự làm hay là dạy người khác làm thành thì phạm tội đọa, không thành thì phạm tội ác tác. Nếu vì người mà làm thành hay không thành đều phạm tội đột cắt la, bốn chúng đều mắc tội đột cắt la. Ai đời một tu sĩ mà mang cái đôi dép bằng da trâu da bò được? Ai đời một tu sĩ mà làm cái ống đựng kim bằng sừng, bằng xương con vật được, không thấy sự đau khổ trong đó sao? Đó. Thì như vậy là chúng ta bây giờ không bắt tội đi nữa, chúng ta cũng không dùng cái thứ đó nữa được. Vậy mà có người mà chưa có biết, thấy da, thấy dài da, thấy thấy những cái loại dép da rồi, khoái lắm, mang dữ lắm, ham lắm chứ chưa phải là không mang đâu, tưởng nó là sang lắm, cho nên đi khoe khoang cái đó, nhưng mà không ngờ đó là cái đau khổ của chúng sanh. Giới mai tọa cụ quá lượng, vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật còn ở tại núi Kỳ Xà Quật, ngài mà Đức Như Lai không đi thọ thỉnh, ngài đi khắp các phòng xá, thấy hòa cụ chư tăng bị nhốt không sạch, Phật cho phép các tỳ kheo làm vật ngăn thân, ngăn y, ngăn hòa cụ bằng ni sư đàn, lục quần tỳ kheo bèn làm vừa dài vừa rộng. Nhân đó Phật kiết giới này. Bây giờ Kula Đà Di thân lớn không đủ để ngồi, Phật thấy vậy nên cho phép mỗi bên thêm nửa gang tay, làm cái tọa cụ chắc là nhỏ quá, cho nên cái ông này bự quá bự, ông ngồi cái không được, vì vậy cho nên Phật còn chế thêm cho ông chút nữa. Sự thật ra thì cái người mà con người có lớn bao nhiêu đi nữa thì cái người nhỏ nó vẫn có dư rồi, còn cái người lớn thì chế một lần, chế đâu mà chế hai ba lần. Tiết kiệm thì cũng phải tiết kiệm cho có đúng cách của nó, chứ làm sao. Thí dụ như bây giờ ở trong chúng ta nè, bây giờ ai là người lớn nhất nè, mập nhất nè, thì mình lấy cái lượng đó mình tính. Bây giờ như vậy là mỗi người đều làm một cỡ như vậy hết, thì đâu có cần gì mà phải chế tới chế lui. Còn ở trong chúng có ông mập quá, lớn quá, ngồi chật hết cái xe căm nhông, mà giờ cho làm cái miếng vải có bằng tay gì, bị ông ngồi ông làm, ngồi thiền thì ông ngồi đất cát không thì ông không chịu, cho nên vì vậy mà phải chế trở lại. Thì thầy thấy cái sự mà chế đi chế lại có nhiều cái là người sao đặt ra, chứ còn không phải đâu. Ông Phật ông ở trong giới kinh thầy thấy Đức Phật giết một lần chứ không nói chế đi chế lại, mà rất đầy đủ ý nghĩa của giới hết, không có cái như chiếu bổn này, chế đi chế lại chế mãi chế lui chế gì đủ thứ chế, làm cho ông Phật ngu si, quá ngu si, không có sáng suốt gì hết, chế rồi phải chế lại tới chế lui. 88 giới mai áo che ghẻ quá lượng. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật khi còn ở tại núi Kỳ Xà Quật, các tỳ kheo bị sanh nhiều thứ ghẻ, máu mũ nhốt thân, như y quả cụ, Phật cho phép làm áo che ghẻ bằng vải thô nhiều lông, khi gỡ ra bị dính lông đau nhức, Phật cho phép dùng vải nhiễn làm áo che ghẻ. Nếu đến nhà bạch y mời ngồi, nên nói tôi bị bệnh hoạn. Nếu chủ nhà nói cứ ngồi thì nên vén quần lên, lấy áo che ghẻ che rồi mới ngồi. Lúc bây giờ lục quần tỳ kheo bèn làm áo che ghẻ quá dài quá rộng, Phật nhân đó mà kiết giới, làm quá mấy ông này giải sồ đã quá dư. In là mấy ổng là cái tiệm băng giải, nghe nói đâu cái ổng làm dài ra, đâu có chuyện mà dễ vậy. Làm tu sĩ đi xin người ta miếng giải cũng đâu phải chuyện dễ đâu. Bây giờ thì chúng ta giải sồ nó dễ mai dễ rồi, nó dễ dệt bằng máy móc thì thấy nó nhiều như vậy. Nhưng rồi một người tu sĩ chúng ta cũng phải là cái người biết tiết kiệm, bởi vì mình có làm ra tiền đâu đi xin người ta, cho nên mình đâu có làm cái chuyện mà quá thừa như vậy. Một tấc vải chúng ta cũng còn tiết kiệm, huống hồ là cái này mai dài chơi như vậy thì chẳng qua là phí của đàn na thí chủ. Ở đây nhiều cái thầy nói thiệt ra cái ý mà cái người mà đi tu không có cái khi mà đến mà học được cái giới hạnh của Đức Phật rồi thì người ta thằng thiểu dục tri túc rồi, người ta đâu có phí như vậy. Thế mà hai chữ thiểu dục tri túc này nó áp dụng ở chỗ nào đâu mà chế lại những cái giới này như vậy. Như vậy là cái thiểu dục tri túc nó có nghĩa gì mà đặt ra cái tên nó để mà chơi? Thành ra nó có những cái sai khác. 89 giới mai áo tắm mưa quá lượng. Vì sao Phật kiết giới này? Khi còn Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, tỳ xá khư mẫu đem áo tắm đến trong tăng già lam để cúng chư tăng. Tăng phân chia Phật dạy áo này không nên chia, tùy thượng tọa phú cho, nếu có đủ thì chờ kỳ sau chia tiếp. Lúc đó được cái y quý giá tiếp tục chia. Phật dạy không nên làm như vậy, nên đưa đổi cho thượng tọa. Nếu thượng tọa đã nhận được rồi thì nên chuyển đến hạ tọa. Nếu không đủ chia thì nên lấy y vật có thể chia cho tăng để chia cho đủ. Lục quần mai nhiều áo tắm mưa vừa dài vừa rộng Đức Phật nhân đó mà kiết giới này, cũng lấy mấy cái người này mà ra mà nói thôi. Cư sĩ là cái bà, cái tỳ xá khư mẫu này là cái người cư sĩ, người ta thường trong nôm tăng chúng, người ta đem áo đem này kia, người ta cúng dường, thì như vậy có mình đủ chia, mà không có thì mình giao lại cho cái người cư sĩ đó, người ta đem về. Chứ làm gì mà mình cất ở trong cái chùa bằng vách lá tầm dông như thế này, mưa nó dột nó ướt cả kho thì làm sao. Mà quý thầy cứ nghĩ rằng khi mà một cái số tu sĩ 1250 vị tỳ kheo như vậy, một vị mà cư sĩ người ta muốn cúng mà đủ cho cái số này thì ít ra cũng nhiều lần mới đủ, chứ đâu phải một lần mà đủ được. Cho nên thí dụ như một lần này người ta cúng như vậy thì mình xin người ta khi nào mà đủ cúng thì tôi nhận. Bây giờ cúng như vậy là bây giờ trong cái số 1200 vị này nó mấy người mà rách y áo, còn bao nhiêu người không rách thì mình phải báo trước cho người ta, người ta đem đến cúng thì nó đủ, mình chia ra cần gì mà phải còn có gì. Thì thường thường là cái người cư sĩ họ muốn cúng y áo là họ phải đến trình với một vị thầy, một vị trụ trì. Bây giờ chúng tăng là bao nhiêu người, mỗi người họ xin cúng mỗi người là một bộ đồ ha, hoặc một cái y cái áo nào đó người ta xin trước, và mình nhận ra cái số tu sĩ của mình là người nào mà đang rách thì mình chấp nhận cho họ nhận y áo, còn người nào mà không rách thì đâu ai chấp nhận làm gì. Quý thầy thấy trong cái vấn đề đó nó đâu nó ra đó đàng hoàng, chứ đâu có phải là không biết được cái này. Cho đến khi người ta cúng dường như vậy rồi bắt đầu đem cất giữ đi. Trong thời ông Phật ông đâu có bảo giữ của như vậy. Thầy thấy ông thường là du tăng khất sĩ, ông đi đến chỗ này chỗ kia cứ 1 tháng 2 tháng 2-3 ngày thì ông đi tới chỗ này chỗ kia, ông đâu có ngồi chỗ đâu mà ông giữ của đó. Thành ra nếu mà cái của mà 1200 vị tỳ kheo này các con biết cái số giải đó mà chất ra để cho đủ mà phát cho đủ thì cái đống giải đó đi thì cũng như là cái lực lượng mà cũng như bát giới sẽ tăng, mà quải thì mới có nổi, chứ còn thứ mà nhỏ nhỏ ốm ốm như thầy làm sao quải nổi cái đống giải đó. Phải nói rằng cái số lượng nó quá lớn chứ đâu phải ít. Vì vậy cho nên mà đủ mà phát chia ra. Có bây giờ mình coi cái số chúng bây giờ, chúng bây giờ mình đây là 10 mấy người nè, mà người nào rách thì thầy nhận, thì cao lắm thì cũng 2-3 người thôi, chứ đâu có lý nào hết cả đám nhau được hết đâu. Cho nên bây giờ ở đây có mấy người rách à, thôi bây giờ cư sĩ muốn cúng dường thì cúng dường cho 3 người, 2 người, mấy người này rách thì người ta về tâm hai mấy bộ đồ về đó mình phát, thì mấy người kia người ta còn, người ta đâu có phân bì đâu. Thì các thầy thấy đâu đó nó ra đó, chứ đâu có lý nào mà ở trong cái tăng đoàn mà không biết tổ chức như vậy, để cho người ta mang cả gói cả quải để lộ cái bộ mặt thật của họ, họ chế giới ra rõ ràng. Bởi vì họ ở sao họ phải nói vậy chứ, họ có phải du tăng khất sĩ đâu, họ biết cái đời sống du tăng khất sĩ như thế nào đâu họ nói, cho nên họ nói trật lất hết à. Vì vậy mà những cái mà họ đặt ra đây thầy thấy nó quá là trật, không có đúng cách rồi. Cho nên họ sống sao họ nói như cái kiểu của họ, cho nên nó sai, rất là sai. Vì vậy mà toàn bộ cái giới bổn đều phải có một sự chỉnh đốn trở lại hết, chứ không có thể để như thế này được. Tiếc gì thầy chưa có những cái bậc mà đồng tu mà chứng quả A-la-hán, tức là đồng tu mà chứng được thiền định. Nghĩa là làm được như thầy hết mà cỡ 10 người là chúng ta kết hết, kết tập hết lại kinh sách của Phật hết. 10 người thôi chứ thầy chưa nói là 100 người. 10 người mà đạt được, chúng ta đồng lòng hết tất cả mọi cái việc mà chúng ta đã chứng biết được, hiểu biết được, chúng ta thấy được mặt thật của ông Phật thật. Vì chúng ta dùng tâm minh chúng ta thấy được, người mà trong 10 người chúng ta đều thấy được, đó là một cái niềm tin sâu. Và đồng thời chúng ta dùng để quán xét lại kinh sách của Phật ngày xưa như thế nào, cái thời quá khứ nó sẽ trở lại với chúng ta hết. Từng đó chúng ta kết tập lại kinh sách hết, và giới luật chúng ta cũng kết tập lại. Còn ba cái thứ này chúng ta đem đốt sạch, không có để nữa. Hôm nay thầy nói cái lời nói thầy còn mãi mãi muôn đời chứ không phải bao giờ hết. Mà mấy con mà giữ được thì nó còn hoài, mà nếu không giữ được thì mai mốt nó sẽ, những cái băng này nó sẽ mất đi, thì cái lời nói này nó không còn có nữa. Và đồng thời cũng không còn có người thứ hai dám nói điều này. Thầy ước ao rằng trong chúng ta có những người tu chứng làm được những cái điều mà Phật đã làm như trước kia, thì chúng ta sẽ chấn hưng và làm tốt lại Phật pháp sau này được. 10 người chứ không cần nhiều đâu. Quý thầy hãy cố gắng mà tu tập để cùng thầy mà làm cái việc lợi ích cho Phật pháp và lợi ích cho chúng sanh, toàn các con người ở trên cái hành tinh này. Những lời mà thầy nói làm cái ước vọng thầy rất lớn, mong các thầy phải tu cho được để làm lợi ích cho rất lớn cho con người, cho loài người. Giới 90, giới bằng vàng y của Phật. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa Phật ở nước Thích Xấu Xí Sậu, nơi vườn ni câu lại, bây giờ Nang Đà chỉ thấp hơn Phật có 4 ngón tay. Tỳ kheo từ xa thấy tưởng là Phật, đứng dậy đón cả hai bên đều xấu hổ. Do đó Phật khiến Nang Đà mặc y màu đen để dễ phân biệt. Bây giờ lục quần tỳ kheo mai y mà bằng hay là quá lượng y của Như Lai. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật nhân đó mà kiết giới. Ở trong cái câu chuyện này giới mà không có được mai cái y, cái lượng y bằng của Phật, mà phải mai nó dài hơn hoặc là ngắn hơn, chứ không được bằng của Phật. Vì lấy cái câu chuyện là ông Nan Đà, ông chỉ thấp hơn Phật có 4 cái ngón tay thôi, nhưng mà chắc có lẽ là ông giống Phật lắm. Cho nên từ xa đó các vị tỳ kheo thấy cái tướng của ông á, là tưởng là Đức Phật, cho nên họ đứng dậy họ đón. Nhưng mà khi thấy ông đi tới á, thì là ông Nan Đà chứ không phải Phật. Cho nên Phật nghe được cái điều này á, mới sau này bảo ông Nan Đà đừng có mặc cái áo, cái y màu vàng, mà hãy là đắp cái y màu đen á, để cho người ta thấy cái hình ông Nan Đà, người ta phân biệt được Phật với ông Nan Đà nó có khác nhau ở chỗ cái y màu đen với y màu vàng. Đó thì như vậy. Nhưng mà sự thật ra thầy thấy sao đặt cái điều này thì không thấy. Ở đời sao không thấy có cái y màu đen, mà thầy thấy in dường như là ở bên Nhật Bổn thì có những cái y mà màu trắng màu đen, có lỗ trắng lỗ đen gì có. Chứ còn ở Việt Nam thì chúng ta thấy nó cũng không có cái điều đó, mà có y đều màu đỏ mà thôi. Màu đỏ dường như là vua chúa, vì cái phong kiến vua chúa lấy cái màu sơn son mà thép vàng đó, lấy cái màu đỏ. Cho nên từ cái y ngoại sắc của tu sĩ á, thì nó biến thành cái màu đỏ của phong kiến của Trung Quốc. Cho nên sau này thầy thấy là hầu như quý thầy có mặc cái y màu đỏ. Lần lượt thì người ta cũng dần dần người ta bỏ, người ta còn mặc cái y màu vàng, nhưng mà vẫn cái y màu đỏ vẫn còn. Và có viền này kia nọ, kim tiến đồ chói lóng lánh, làm sang lắm. Những cái y đó là của nói vua ban rồi đó. Thì những cái đó là những cái nó không đúng theo cái cách thức ăn mặc của Đạo Phật. Vì cái ăn mặc của Đạo Phật không có làm sang trên cái bộ y áo của mình, mà đơn giản bằng những loại vải thô, vải xấu, bằng những cái thứ bó thây ma như y phấn tảo vậy. Đó là những cái hạnh của người tu. Người tu mà mặc cái y mà sáng láng chói rực rỡ, nhưng cái y của ông Tam Tạng đó, cái ông mà đi thỉnh kinh đó, mà nói rằng cái y mà hào quang chói nhấp nhánh lên đó, là cái vật báo đó, thì thật sự ra một người tu sĩ đã thấy cái vật báo là người ta đã tránh xa rồi. Cho nên vì cái ông Tam Tạng mà có cái vật báo cho nên ông bị nạn là phải, chứ không. Bởi vì có vật báo là có tai họa. Còn cái người tu sĩ chúng ta mặc cái y này chứ nó cũng còn tốt đó, chúng ta lượm cái vải thây ma mặc thì chắc không ai dám rớ tới nó. Nghe đó mà cái y đó mà về mà đắp là chắc chắn là ma nó đến nó ôm mình đó. Cho nên người ta thấy cái y mà phấn tảo là người ta đã hoảng sợ. Trời, vậy cho nên ở đây theo thầy thấy giữa cái câu chuyện này đặt ra như vậy, thầy nghĩ rằng Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì ông Nan Đà này cũng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp sao? Cho nên hai người này phải giống nhau chứ. Vì vậy mà ở xa thì người ta nhìn thấy ông Phật với ông Nan Đà này giống hệt như nhau, cho nên người ta mới đứng dậy chứ. Đó, thì cái như vậy thì chúng ta thấy rằng từ cái chỗ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp lại có một người có như vậy nữa, thì như vậy là không có cái điều đó.